Chương 137, Tây Trâm. Tiến Vương, Thường Ninh là con gái của ngươi, càng là Trương Thanh Minh tân hôn thế tử, ngươi không quan tâm, Trương Thanh Minh còn tại hồ, nhường ra một con đường, thả ta đi. Thương Hải khàn cả giọng nói, có thể thả ngươi đi, nhưng ngươi nhất định phải trước thả Thường Ninh, ta Trương Thanh Minh nói là làm, nói được thì làm được. Nếu như ngươi thương hại Thường Ninh một tơ một hào, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn nợ máu trả bằng máu. Đừng đem ta xem như đồ đần, ta nếu là đem Thường Ninh thả, ta chắc chắn máu tươi tại chỗ. Không nhường nữa xuất đạo đường, ta trước hết giết Thường Ninh lại nói. Nói xong chủy thủ trong tay thúc đẩy mấy phần, Thường Ninh phần cổ lấy chảy ra máu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Yến Vương Chu Lợi uống đến, mở cửa thành ra, để các ngươi ra khỏi thành sau đó lập tức thả Thường Ninh, Thường Ninh nếu là có nửa điểm thất lạc, Thường Hải, ngươi thân hữu rất nhiều còn tại Đại Đô, ta định diệt ngươi cửu tộc. Mở cửa thành, để bọn hắn đi. Thường Hải thái giám, Phạm Diêu, Ân Tiên thành áp lấy Thường Ninh, mang theo hai mươi mấy cái phi tăng, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi ngoài thành, Trương Thanh Minh, Trương Lục Liễu, Tam Bảo cũng mang theo Đông Sưởng thái giám cũng theo sát ra khỏi cửa thành. Đột nhiên bầu trời phóng tới một mảnh mưa tên, Thanh Minh cùng Lục Liêu không kịp chuẩn bị, bệ bội nhiều việc gọi, một cái xe ngựa nhanh chóng chạy đến Thường Hải trước mặt, Thường Hải bọn họ vội vàng đẩy Thường Ninh bước lên xe ngựa, bay đi, xe ngựa bên trong truyền đến Thường Hải thanh âm, Trương Thanh Minh, muốn Thường Ninh mạng sống, Nam Kinh gặp lại. Trương Thanh Minh một trận phi nước đại chạy đi, xe ngựa lại càng đi càng xa. Nhìn qua càng đi càng xa xe ngựa, Trương Thanh Minh trong lòng siết chặt, ngồi liệt trên mặt đất, thật lâu không nguyện đứng dậy. Thanh Minh, không cần lo lắng, lượng Thường Hải bọn họ to gan, cũng không dám ra hại Thường Ninh, chúng ta thương lượng một chút đối sách, xong đi Nam Kinh giải cứu Thường Ninh. Lục Liêu kéo Thanh Minh an ủi. Thế nhưng là Thường Ninh đã có thai, ta thật sợ có chỗ thất lạc. Đều tại ta, không có chiếu cố tốt Thường Ninh, nếu là kiên trì để cho nàng lưu tại Quang Minh đỉnh, liền sẽ không có cái này nguy hiểm. Nam Kinh dù sao cũng là hoàn thành, muốn giải cứu Thường Ninh, có thể nói khó càng thêm khó. Nói xong, Trương Thanh Minh trong mắt đã tuôn ra nước mắt. Nghiên tính và tính, không nghĩ tới Thường Hải lại là nội gian, Yến Vương Chu Lợi đi đến trước thân, an ủi, "Thanh Minh, không cần lo lắng, ngày mai hồi viên đại quân liền có thể đến Đại Đô vây thành lo lắng, hôm nay có thể giải." Hiện tại Trung Nguyên địa khu, Yến Vương phủ quân đội lấy đánh khác hơn nữa. Đoán chừng không cần 2 tháng, Yến Vương phủ quân đội liền có thể trực đảo Nam Kinh. "Phụ Vương, nhưng Thường Ninh trong tay bọn hắn một ngày, ta liền không được can bình, dạng này, chúng ta chia ra hành động. Ta cùng tỷ tỷ mang theo bộ phận Nhật Nguyệt giáo cao thủ đi trước Nam Kinh tìm hiểu hư thực, đối Yến Vương phủ quân đội đến Nam Kinh, người ta trong ứng ngoài hợp, cứu ra Thường Ninh." Trương Thanh Minh nhặt lên nước mắt, tỉnh táo nói ra: "Theo ý ngươi mà tính, Nam Kinh cung thành bên trong có Yến Vương phủ không ít nhà tuyến, ta để bọn hắn liên lạc với ngươi, Thường Ninh là ta con gái tốt, Thanh Minh ngươi là ta con rể tốt, ta hy vọng các ngươi cũng đừng xảy ra chuyện." Yến Vương vô vô Thanh Minh bờ vai nói ra: "Phụ Vương, ta nhất định sẽ đem Thường Ninh hoàn hảo không chút tổn hại mang về, Thường Ninh đã có ta cốt đủ, nếu ai dám động Thường Ninh, ta nhất định muốn nợ máu trả bằng máu." Trương Thanh Minh nói từng chữ từng câu. Nam Kinh, Ngự thư phòng. "Đồ ngu, một đám đồ ngu." Văn công tử đỏ bừng cả khuôn mặt, giận không kìm được. Thương Hải thái giám, Phạm Diêu, Ân Thiên thành quỷ trên mặt đất, không dám lên tiếng. "Thương Hải, thái tổ xếp vào ngươi tại Yến Vương phủ hơn 20 năm, vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay, lại làm cho các ngươi đám này đồ ngu làm hư. Bệ hạ, Thương Hải lão nô có thua tiên hoàng nhắc nhở, cam nguyện nhận lấy cái chết. Chỉ là hiện tại chiến hỏa nổi lên bốn phía, lão nô còn muốn tận sức mọn, lấy bảo vệ thánh thượng bình an. Đối ngoại trừ Yến Vương giải trừ thánh thượng nguy cơ sau đó, lão nô chờ đợi xử lý." Thương Hải liên miên dập đầu nói ra. "Mà thôi, hiện tại coi như giết ngươi cũng là chuyện vô bổ, chỉ là các ngươi vì cái gì tự cho là thông minh, ép buộc Thường Ninh của chúa? Các ngươi có biết hay không, hiện tại Nhật Nguyệt giáo liên hợp võ lâm các đại môn phái, phối hợp Yến Vương phủ quân đội công thành chiếm đất, không nhiều thời gian liền muốn giết tới Nam Kinh." Trương Thanh Minh ngày đại hôn, tại Quang Minh đỉnh ngay trước quần hùng rõ ràng nói qua, chỉ hỏi giang hồ, không hỏi triều chính, sẽ không tham dự tranh đấu triều chính. Người trong võ lâm, coi trọng nhất lời hứa ngàn vàng, giải cứu Đại Đô chi vây, có thể nói trở thành Thường Ninh người nhà an nguy suy nghĩ, không tính là bội bạc, nếu như sẽ giúp Yến Vương, Trương Thanh Minh liền sẽ rơi vào bất nghĩa, giang hồ võ lâm cũng sẽ đem hắn phỉ nhổ. "Kết thúc các ngươi tự tác chủ trương, ép buộc hắn phu nhân Thường Ninh của chúa, hiện tại Nhật Nguyệt giáo trên dưới một lòng, nhất hô bách đứng, thề phải cứu hồi giáo chủ phu nhân. Chấm liền không phải nghe các ngươi một dạng đồ ngu vây công Quang Minh đỉnh đề nghị, hiện tại lấy không biết ứng đối ra sao." Văn công tử trong cơn tức giận, cầm trong tay quả xếp ném ra ngoài. "Bệ hạ, đã Thường Ninh quận chúa là khoai lang bằng tay, cái kia giống như đưa nàng thả đi, dạng này Trương Thanh Minh liền sẽ không lại có giúp Yến Vương lý do." Phạm Diêu khấu đầu lệ tạ nói ra. "Phạm Ái Khanh, nếu như bây giờ thả đi Thường Ninh, coi như Trương Thanh Minh không truy cứu nữa, nhưng như thế yếu thế, Yến Vương phủ quân đội sĩ khí chắc chắn đại trấn, quân ta quân tâm cũng đem bị nhiều ảnh hưởng. Quân tâm bất ổn, thế nào cùng Yến Vương trên chiến trường phân cao thấp. Vậy không bằng cầm Thường Ninh quận chúa uy hiếp Trương Thanh Minh, để cho hắn sẽ không tiếp tục cùng thánh thượng làm khó." Cung nữ tới báo, Thường Ninh quận chúa đã có mang thai, Trương Thanh Minh thế tất yếu cố kỵ mẹ con an nguy. Thường Hải góp lời nói: "Kế này không ổn." Phạm Diêu khấu đầu lệ tạ nói ra: "Trương Thanh Minh không phải Trương vô kỵ, làm việc quyết đoán kiên quyết, nhất định sẽ không bị người áp chế. Coi như cầm Thường Ninh quận chúa áp chế, chỉ cần không thả Thường Ninh, Trương Thanh Minh một dạng sẽ không dừng tay. Mà thả Thường Ninh, thế tất ảnh hưởng quân tâm. Nhưng nếu thật là thương tổn tới Thường Ninh quận chúa, Trương Thanh Minh cùng phía sau hắn võ lâm thế lực đã không còn cố kỵ, chắc chắn cùng chúng ta liều mạng một lần, đến lúc đó càng nan giải hơn quyết. Đây cũng không phải là, cái kia cũng không phải, vậy phải làm thế nào cho phải?" Văn công tử mặt lộ vẻ u sầu, than thở vừa nói: "Bệ hạ, việc cấp bách, liền là hướng ra phía ngoài phát ra tin tức, Thường Ninh quận chúa là bệ hạ mời đến Nam Kinh làm khách, lấy nói tình huynh muội, tuyệt không phải ác ý cưỡng ép. Hơn nữa đãi ngộ hậu đãi, chưa thụ một chút tổn thương, quận chúa cùng bảo thai trong bụng hết thể mạnh khỏe, để cho Trương Thanh Minh đã không còn cứu hồi giáo chủ phu nhân mà cớ. Phạm Diêu dập đầu nói, này ngược lại là ý kiến hay, chỉ là Trương Thanh Minh làm sao có thể thư. Văn công tử hơi chút trầm tư nói ra, đoán chừng hoàng cung nội bộ có Yến Vương không ít nhà tuyến, có thể thông qua bọn họ đem tin tức truyền ra ngoài. Nếu như có thể, gần đây có thể để cho Dung Phi tự mình đi nhìn Thường Ninh, để bày tỏ quan tâm. Phạm Diêu ánh mắt lấp loé nói ra, tốt, liền theo Phạm Ái Khanh kế sách làm việc, cái này một hai ngày, để cho Dung Phi đi xem một chút cái này Thường Ninh tiểu muội. Nam Kinh, Nga Mi hành quán. Trương Lục Liễu, Trương Thanh Minh cùng Tiểu Uyển đã đến Nam Kinh mấy ngày, nhưng thủy chung nghị không ra giải cứu Thường Ninh kế sách. Hoàng thành quá lớn, phòng giữ cực kỳ nghiêm nghiêm, cho dù giống như Lục Liễu, Thanh Minh dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, cũng rất khó tới gần. Yến Vương phủ trong hoàng cung đường, cũng không có quá nhiều hữu dụng tin tức, chỉ biết là Thường Ninh bị giam lỏng tại thâm cung, tính mệnh ngược lại là nhất thời không lo. Một thời gian, Lục Liễu, Thanh Minh, Tiểu Uyển mấy người mặt ủ mày chau, không biết thế nào mới tốt. Lúc này hành quán người tới thông tri, nói bên ngoài có người muốn gặp. Lục Liễu, Thanh Minh trong lòng buồn bực, không biết người đến người nào, vì cái gì biết bọn họ trụ sở, đến hành quán chính sảnh xem xét, Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu xuất hiện ở trước mắt, mặc dù Trương Lục Liễu, Trương Thanh Minh lấy danh dương thiên hạ, nhưng ở Trương Vô Kỵ Triệu Mẫn trong mắt, bọn họ vẫn là hài tử. Thanh Minh cùng Lục Liễu bổ nhào vào Mẫn Kỵ hai người trong ngực, thật lâu không nguyện đứng dậy, Tiểu Uyển cũng cùng Tiểu Chiêu thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Mẹ, ta cùng tỷ tỷ, Tiểu Uyển đã đến Nam Kinh rất nhiều ngày, nhưng vẫn không có dò thăm có quan hệ Thường Ninh hữu dụng tin tức. Hôm qua cung nội một cái Yến Vương phủ nội tuyến truyền ra tin tức, nói là Dung Phi tự mình đi nhìn Thường Ninh lấy thân thể không thoải mái làm lý do, cũng không gặp nhau, Thường Ninh bảo thai trong bụng đã có hơn 4 tháng, có phải hay không Thường Ninh thân thể thật xảy ra vấn đề? Hải Nhi tốt lo lắng. Trương Thanh Minh nhìn xem Triệu Mẫn nói ra. Thanh Minh, ngươi có biết hay không mẹ vui vẻ nhất sự tình là cái gì? Triệu Mẫn vừa cười vừa nói, mẹ vui vẻ nhất sự tình, Thanh Minh làm sao biết? Hiện tại Thường Ninh bị kẹt, Thanh Minh ăn ngủ không yên, cũng không tâm tư lại đoán mẹ trong lòng nghĩ cái gì. Trương Thanh Minh đầy cõi lòng tâm sự nói, mẹ vui vẻ nhất sự tình liền là ngươi cưới rồi tốt như vậy con dâu. Triệu Mẫn giữ chặt Thanh Minh tay, ôn nhu nói, Thường Ninh thở nhỏ tập võ, thể chất tuyệt không phải người thường có thể bằng, mặc dù có sinh mang thai, cũng sẽ không có bao lớn thân thể không thoải mái. Phù Dung tự thân thăm hỏi, Thường Ninh tránh mà không thấy, nàng tâm tư, Thanh Minh ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Mẹ, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, Thanh Minh sốt ruột. Phù Dung với tư cách hoàng phi tự mình đi gặp Thường Ninh, kỳ thật liền là muốn cho Yến Vương phủ nội tuyến hướng ra phía ngoài truyền ra tin tức, Văn công tử đối Thường Ninh vẫn là lấy lễ để tiếp đón, là thân hữu gặp nhau, không phải cầm tù bắt góc, dạng này Nhật Nguyệt giáo thể phải cứu hồi giáo chủ phu nhân sự tình liền sẽ rơi xuống ngực cớ. Năm đó Quang Minh đỉnh đại hôn ngươi coi lấy quần hùng công bố chỉ hỏi giang hồ, không hỏi triều chính, nếu như cầm tù Thường Ninh sự tình biến thành từ không sinh có, ngươi liền vô cớ xuất binh. Không chỉ giang hồ võ lâm cảm thấy ngươi bội bạc, Nhật Nguyệt giáo bên trong cũng sẽ có dị nghị. Thường Ninh cũng là tuyệt đỉnh thông minh, đương nhiên biết ảo diệu trong đó, tránh mà không thấy, mới có thể để cho Văn công tử tính toán thất bại. Mẹ, Lục Liêu tự nhận thiên tư thông minh, kiêu ngạo thường nhân, có thể cùng ngươi cùng Thường Ninh so sánh, Lục Liêu thật là cam bái hạ phong. Lục Liêu nghịch ngợm nói ra. Ngươi nha, tâm tư càng đa dụng hơn tại võ học lên, chân chính gặp nan đề, ngươi so với ai khác đều bình tĩnh cơ trí, không thể so ta cùng Thường Ninh kém. Triệu Mẫn vừa cười vừa nói. Bất quá, mẹ, đã Văn công tử không nghĩ thông tội tại ta, vì cái gì không đem Thường Ninh thả đi, đưa Nhật Nguyệt giáo một cái nhân tình, dạng này không phải đơn giản hơn. Trương Thanh Minh hỏi. Thả đi. Hiện tại thiên hạ đại thế đã rất rõ lãng, Yến Vương không tới nửa tháng, liền đem kiếm chỉ Nam Kinh. Nếu là Văn công tử như thế yếu thế, tùy tiện thả đi Yến Vương tiểu nữ, thủ thành quân tâm liền sẽ dao động, chờ Yến Vương binh lâm thành hạ, muốn giữ vững Nam Kinh thì càng khó khăn. Cho nên nói, Thường Ninh hiện tại vừa là Văn công tử có kẻ mặc cả quả cân, cũng là một khối khoai lang bằng tay, liền muốn nhìn Văn công tử thế nào quyền hành. Triệu Mẫn lột tơ rút cái nói, cái kia Thường Ninh có thể bị nguy hiểm hay không? Thanh Minh liền vội vàng hỏi, Yến Vương tiến đánh Nam Kinh trước đó, Thường Ninh hẳn là tính mệnh không lo. Sau đó liền rất nguy hiểm, sợ là bức gấp, muốn bắt Thường Ninh tính mệnh nhắc tới chấn thủ thành quan binh sĩ khí. Trầm rãi nói ra, mẹ, vậy chúng ta muốn cứu Thường Ninh, nhiều nhất chỉ có nửa tháng thời gian. Lục Liễu nhìn qua Triệu Mẫn hỏi, đúng, muốn Thường Ninh bình an, chúng ta nhất định phải nắm chắc thời gian. Nhưng hoàng cung không phải địa phương khác, trong thâm cung nguyện, mặc cho chúng ta võ nghệ cao cường hơn nữa, cũng là chẳng thấm vào đâu. Thanh Minh nhíu mày nói ra, đúng nha, Mẫn Mẫn, hoàng cung không phải địa phương khác, liền là ngươi ta hữu tâm cứu giúp, cũng bất lực nha. Nửa ngày không lên tiếng, Trương Vô Kỵ nói ra. Triệu Mẫn trầm tư chốc lát, nói ra, vậy liền đi tìm một chút người quen. Người nào? Trương Lục Liễu, Trương Thanh Minh đồng thời hỏi. Ân Phủ Dung. Triệu Mẫn uống một ngụm trà, chém đinh chặt sắt nói, mẹ, ta cùng tỷ tỷ cũng muốn đi tìm Phủ Dung nói chuyện, nhưng căn bản không có biện pháp tiếp xúc đến nàng. Tính nan sau đó, bọn họ cả nhà vì bảo hộ Văn công tử, căn bản không ra hoàng cung. Phù Dung hiện tại là Văn công tử sủng ái nhất phi tử, Yến Vương phủ nội tuyến muốn tiếp cận Phù Dung gần như không có thể. Duy nhất có thể nhìn thấy Phù Dung nội tuyến là một cái ngự hoa viên cung nữ, mỗi ngày Phù Dung tại ngự hoa viên luyện kiếm thời điểm, nàng sẽ vì Phù Dung đưa nước trà. Bất quá theo nàng truyền tới tin tức, nàng tiến vào ngự hoa viên, mỗi lần đều có toàn thân soát người, không cho phép mang bất luận cái gì vật phẩm, đồng thời không cho phép mở lời, muốn thông qua nàng liên hệ đến Phù Dung, vô cùng khó khăn. Kỳ thật, hiện tại thời cuộc dung chuyển, Văn công tử chính quyền bấp bên, Phù Dung chưa chắc không muốn liên hệ đến chúng ta. Triệu Mẫn dừng một chút, tiếp lấy nói ra, thâm cung tranh đấu nhất định không kém gì giang hồ, Phù Dung tự nhiên hiểu được cẩn thận chặt chẽ. Nếu như Phù Dung mạo muội cùng ngươi liên hệ, sợ là để cho Văn công tử có chỗ nghi kỵ, phức tạp. Thanh Minh, năm đó Phù Dung đưa tay ngươi khăn có hay không tại trên người ngươi? Không tại, tân hôn ngày đó, Thường Ninh lấy tay khăn sự tình hương sư vấn tội, sau đó khăn tay liền để Thường Ninh lưu tại Quang Minh đỉnh. Thanh Minh vội vàng đáp. Vậy liền không dễ làm, chỉ có ngoại nhân cảm thấy qua quýt bình bình, mà Phù Dung biết rõ hắn nghĩa đồ vật, Phù Dung mới có thể ngầm hiểu. Triệu Mẫn túi đầu xuống nghĩ đi nghĩ lại. Mẹ, ta có biện pháp. Trương Lục Liễu cười nói huyền chuyển nói. Lục Liễu, ngươi có biện pháp nào? Triệu Mẫn liền vội vàng hỏi. Lục Liễu mở ra tùy thân bao khỏa, lật đến dưới đáy, một cái dùng lụa vải tơ bao lấy chút cây châm gỗ chiếu vào đám người tầm mắt. Tỷ tỷ, cái này cây châm thế nào tại ngươi cái này? Thanh Minh đỏ bừng cả khuôn mặt mà hỏi thăm. Lục Liễu tỷ tỷ, cái này cây châm là ai? Thanh Minh ca thế nào cũng biết. Tiểu Huyền tò mò hỏi. Nói ngắn gọn sao, cái này cây châm là năm đó ngươi Thanh Minh ca tại Võ Đăng Sơn cùng Phù Dung phân biệt lúc, đưa cho Phù Dung một mực cất kỹ. Về sau ngươi Thanh Minh ca yêu mến lên rồi Thường Ninh, mà Phù Dung cũng yêu mến lên rồi Văn Công Tử, rời khỏi Nga Mi thời điểm, Phù Dung đem cây châm giao cho ta, để cho ta còn cho Thanh Minh. Đã nhiều năm như vậy, ta một mực mang theo trong người. Về sau Thanh Minh cùng Thường Ninh vui kết liền cảnh, ta sợ để cho Thường Ninh biết việc này, hỏi lại tội Thanh Minh, sẽ không nhắc lại nữa cây châm sự tình. Không nghĩ tới, bây giờ lại dùng tới. Tỷ, biện pháp này được sao? Trương Thanh Minh hỏi. Hẳn là có thể, Phù Dung là cái thông minh cô đường, xem xét liền biết. Vậy là tốt rồi. Trương Thanh Minh cầm cây châm nhấp nô lại nhìn nói ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mạn dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống. Chương 138, gặp nhau. Tốt, quá tốt rồi. Thanh Minh lập tức đem cái này cây châm đưa đến Yến Vương phủ nội tuyến cung nữ trong tay, mỗi ngày tại ngự hoa viên đưa nước trà lúc eo, thương thiên cầu nguyện, hy vọng Phù Dung sớm ngày có thể chú ý tới. Vậy nếu là Phù Dung một mực không có phát hiện, mẹ, cái kia sẽ làm thế nào? Thanh Minh cấp thiết hỏi. Thật muốn dạng kia, liền là đoạn, cũng phải đem Thường Linh từ trong hoàng cung đoạt ra tới. Triệu Mẫn chém đinh chặt sắt nói. Nam Kinh cuối thu, buổi tối cũng là thật lạnh, Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Tiểu Triều, Lục Liễu, Thanh Minh, ngồi vây quanh ở trong viện, tiểu biệt trùng phùng có rất nhiều lời phải nói, thật lâu không nguyện tách ra. Mẹ, lần này trở về Trung Nguyên, thật không còn trở về Thảo Nguyên sao? Lục Liễu dắt lấy Triệu Mẫn tay hỏi. Không quay lại, lần này thật không quay lại. Cứu cứu ngươi cả một nhà mấy chục nhân khẩu, cha mẹ đem bọn hắn đều an trí tại Ô Lý, sau này Ô Lý Thảo Nguyên liền là cứu cứu ngươi nhà. Mẹ tâm nguyện, tại Thảo Nguyên không có gì lo lắng. Triệu Mẫn thì thào nói. Sư phụ, ngươi tại Mông Cổ có cha ta Vương Mẫu sau đó tin tức sao? Tiểu Huyền hốc mắt mang theo nước mắt hỏi. Bộ Ngư Nhi Hải quân coi giữ bị vây diệt sau đó, rất nhanh Hòa Lâm cũng bị quân Minh công phá. Bất quá Thảo Nguyên truyền tới tin tức, phá thành chức phụ vương của ngươi mang theo nhà quấn về phía Mạc Tây Bắc phương hướng chạy trốn, về sau liền hạ rơi không rõ, không biết tung tích. Mạc Tây Bắc là hy hữu không có người ở chi địa, coi như chạy trốn, đoán chừng cũng là giữ nhiều lấy ít. Tiểu Huyền có thể sẽ không còn được gặp lại cha mẹ, sau này Tiểu Huyền là thật không có nhà. Nói xong Tiểu Huyền đứng lên, hướng về đang Bắc Mông Cổ phương hướng quỳ xuống, dập đầu liên tiếp ba cái đầu, nước mắt rơi như mưa khóc thút thít nói, phụ hoàng, mẫu hậu, Tiểu Huyền bất hiếu, chỉ có thể ở ngoài vạn dặm dập đầu cho ngươi. Tiểu Chiêu cùng Triệu Mẫn thấy thế, liền tranh thủ Tiểu Huyền đỡ dậy, hài tử đừng khóc, sau này sư phụ nhà liền là nhà ngươi, ngươi làm sao lại không có nhà đâu? Triệu Mẫn ôn nhu nói. Tiểu Huyền, Tiểu Chiêu một tay đem Tiểu Huyền nắm vào trong ngực, âm thanh nhẹ nói ra, Tiểu Huyền, ngươi Tiểu Chiêu a di cái này hơn 20 năm một mực đi theo sư phụ của ngươi cùng sư công, không có xuất giá, dưới gối càng không một mà nửa nữ, ngươi nếu là không ghét bỏ, Tiểu Chiêu a di sau này liền làm mẹ ngươi, sẽ không để cho ngươi không có nhà. Tiểu Chiêu a di, ngươi thực sẽ làm mẹ ta sao? Tiểu Huyền sau này còn có thể có nhà, còn sẽ có mẹ. Tiểu Huyền nhìn qua Tiểu Chiêu mặt mũi tràn đầy nước mắt mà hỏi thăm. Sẽ có, hai tử, sau này ta liền làm mẹ ngươi, nhà mẹ liền là nhà ngươi. Tiểu Chiêu rốt cục ngăn không được nước mắt, ôm lấy Tiểu Huyền khóc thút thít nói. Mẹ. Tiểu Huyền ôm chặt lấy Tiểu Chiêu, cũng không tiếp tục nguyện buông ra. Hảo hai tử, đều sắp 40 tuổi, rốt cục có người cùng ta gọi mẹ, mẹ cao hứng, mẹ cao hứng, mẹ đời này không sống vô dụng rồi. Trương Vô Kỵ lúc này rốt cục ngăn không được nước mắt, khóc lớn tiếng. Triệu Mẫn biết Vô Kỵ vì cái gì mà khóc, những năm này nàng cùng Vô Kỵ mắc nợ Tiểu Chiêu rất rất nhiều, nếu như không có Tiểu Chiêu, Thảo Nguyên cái này 20 năm thật không biết thế nào gắng gượng qua tới. Một cái trò gian niên hoa nữ tử không oán không hối mà tại Mạc Bắc Thảo Nguyên đi theo bọn họ 20 năm, không cầu bất luận cái gì hồi báo, đời này thật không biết thế nào báo đáp Tiểu Chiêu, khóc ra đến rồi, Vô Kỵ tâm lý có thể sẽ dễ chịu một ít. Lục Liễu cùng Thanh Minh đều đi theo khóc lên, Lục Liễu không khỏi nghĩ đến sư phụ cùng Tiểu Chiêu a di mở dạng, đời này chỉ thích qua cha, không có xuất giá, dưới gối cũng là không có con cái, ta chính là sư phụ hải tử, ta phải bồi sư phụ, tuyệt không thể để cho nàng đến già liền cái theo nàng người đều không có. Thanh Minh cũng khóc rồi, nhìn xem Tiểu Chiêu a di, nghĩ đến Tiểu Huyền tương lai cũng sẽ là như vậy sao? Nàng biết Tiểu Huyền tâm tư, nhưng trong lòng của hắn chỉ có Thường Ninh, không có khả năng có cái thứ hai nữ tử, chẳng lẽ mình cũng muốn giống phụ thân đối Tiểu Chiêu a di dạng kia phụ nàng một đời sao? Qua rồi thật lâu, Triệu Mẫn kéo Tiểu Chiêu cùng Tiểu Huyền lau khô trên mặt nước mắt, nói ra, Tiểu Chiêu muội tử, hôm nay nhận Tiểu Huyền làm nữ nhi, hẳn là cao hứng mới là, thế nào còn khóc đâu? Không biết tại sao. Triệu Mẫn nói xong tâm lý có loại nói không nên lời khó chịu, lại kìm lòng không đặng ôm chặt lấy Tiểu Chiêu, "Muội tử, tỷ tỷ có lỗi với ngươi, nhiều năm như vậy để ngươi chịu ủy khuất." Nước mắt ngăn không được chảy ra. "Tỷ tỷ, đừng khóc, ngươi không phải khuyên ta sao? Thế nào chính ngươi khóc rồi? Tiểu Chiêu đời này không có xuất giá liền không có xuất giá sao, coi như là một mực tại tổng giáo làm giáo chủ. Hôm nay nhận Tiểu Huyền làm con gái." Tiểu Chiêu đủ hài lòng, "Chân tỷ tỷ." Triệu Mẫn thật chặt đem Tiểu Chiêu ôm vào trong ngực, không biết nói thêm gì nữa mẹ, "Tiểu Chiêu a gì, các ngươi đừng khóc." Lục Liễu lôi kéo hai người tay, nói ra, sau này ngày tốt lành dài lắm, ở chung một chỗ thật vui vẻ tốt bao nhiêu. Đúng nha, Triệu Mẫn xoa xoa nước mắt, Thanh Minh đều phải có hài tử, sau này vui vẻ thời gian nhiều nữa đâu. Mẫn tỷ tỷ, chờ Nam Kinh sự tình, chúng ta nếu là đi Quang Minh đỉnh bồi Thanh Minh lời nói, Quang Minh đỉnh cách Nga Mi quá xa, gặp một lần Lục Liễu liền không dễ dàng. Tiểu Chiêu nhìn xem Lục Liễu nói ra. Đúng nha, Nga Mi cùng Quang Minh đỉnh cách xa nhau mấy ngàn dặm, gặp một lần con gái không dễ dàng nha. Triệu Mẫn than thở vừa nói. Cha, mẹ, Tiểu Chiêu A Di, các ngươi tất cả ngồi xuống, sau này sự tình, ta cùng Thanh Minh, Thường Ninh đều thương lượng xong. Lục Liễu lôi kéo Triệu Mẫn, nói ra, năm đó Văn công tử tại chân núi Nga Mi xây Lục Liễu sơn trang đã không người xử lý, hiện tại đã trở thành Nga Mi phái sản nghiệp. Ta cùng sư phụ nói xong, chờ cha mẹ từ Thảo Nguyên trở về, liền đem Lục Liễu sơn trang cho cha mẹ cùng Tiểu Chiêu A Di ở, sư phụ cũng mười phần đồng ý, hiện tại đã an bài đệ tử một lần nữa thu thập. Tại Quang Minh đỉnh thời điểm, Thanh Minh cùng Minh giáo giáo chúng đã thương lượng qua, Quang Minh đỉnh cách Trung Nguyên lộ đồ quá mức xa xôi, bất lợi cho từng cái phân đà đến tổng đà nghị sự, đã quyết định đem Nhật Nguyệt giáo tổng đà từ Quang Minh đỉnh đem đến Nga Mi phân đà, dạng này Thanh Minh cùng Thường Ninh cũng có thể cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, Lục Liễu cùng Thanh Minh liền đều tại các ngươi bên người. Này ngược lại là ý kiến hay, trước kia Minh giáo tổng đà thiết lập tại Quang Minh đỉnh, chủ yếu là sợ triều đình hãm hại. Quang Minh đỉnh đường đi xa xôi, xác thực cực kỳ không tiện, trước đó ta làm giáo chủ lúc, liền đem tổng đà lâm thời thiết lập tại Hào Châu. Nếu là tương lai Yến Vương làm tới hoàng đế, sau này sẽ là người một nhà, không cần phải lo lắng triều đình hãm hại sự tình. Húng chi Nhật Nguyệt giáo hiện tại giáo quy chỉ hỏi giang hồ, không hỏi triều chính, cùng triều đình cũng đã không còn lợi hại xung đột. Trương Vô Kỵ nói ra. Được hay không cũng không có biện pháp, Triệu Mẫn nhìn xem Lục Liễu, vừa cười vừa nói, ta và ngươi cha cái này hơn 20 năm tại Thảo Nguyên tích lũy gia nghiệp, ngoại trừ ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao, đều để lại cho cứu ngươi. Ngoại trừ trên thân vòng mèo, cha mẹ ngươi cùng Tiểu Chiêu A Di là không có gì cả, sau này cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi cái này một đôi nữ. Cha ngươi không có ý kiến, vi nương thì càng không có ý kiến, nghe các ngươi an bài. Vậy liền quá tốt rồi. Ta lập tức để cho hành quán dùng bổ câu đưa tin thông chi sư phụ đi, để cho nàng cũng cao hứng một chút. Nói xong, Lục Liễu cười lấy đi ra. Vô Kỵ nha, không biết cái này Lục Liễu sơn trang có phải hay không hơn 20 năm trước bộ dáng. Triệu Mẫn trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười. Nếu thật là lấy trước kia cái bộ dáng, ta nhất định đem ngươi nắm vào địa lao. Gặp Thanh Minh cùng Tiểu Uyển ở bên cạnh, Trương Vô Kỵ lời nói một nửa, lại nuốt xuống. Hoàn thành, thâm cung. Tiểu thái giám đẩy cửa phòng ra, nói ra, bẩm báo Thường Ninh của chúa, Dung Phi cầu kiến. Thường Ninh lười nhác tán tựa ở trên giường, không hề nhìn hắn liếc mắt. Bẩm báo Thường Ninh của chúa, Dung Phi cầu kiến. Tiểu thái giám lại nói một lần. Ta không phải đã nói rồi sao, sau này đừng gọi ta Thường Ninh của chúa, bảo ta Trương phu nhân. Dung Phi tới. Không thấy. Thường Ninh quát lớn. Thường Ninh muội muội, lấy ở đâu như thế lửa lớn khí, nóng giận hại đến thân thể, dạng này đối thai nhi không tốt. Tỷ tỷ là người từng trải, phải nhắc nhở một chút ngươi nha. Thường Ninh hướng cửa ra vào nhìn lại, ân phụ Dung thân mang hoa phục đi đến. Nguyên lai là hoàng tẩu, Thường Ninh mang theo còng tay xỉu chân, không tiện thi lễ, hoàng tẩu còn muốn gặp lượng nha. Thường Ninh nhìn chằm chằm ân phụ Dung nói ra. Không sao, ngươi ta vốn là tỷ muội. Không cần đa lễ, các ngươi tất cả đi xuống sao, ta cùng Thường Ninh quận chúa nói ô chuyện. Hoàng phi, cái này Thường Ninh quận chúa võ công cao cường, ngươi cũng phải cẩn thận a. Không sao, nàng mang theo còng tay xiềng chân, có thể làm gì được ta. Các ngươi đi xuống đi. Tuân chỉ. Nói xong, đám tiểu thái dám rời khỏi ngoài cửa, đóng cửa phòng. Thường Ninh muội muội, hết thảy vừa vặn rất tốt, ẩm thực có hài lòng hay không? Hài lòng, coi như không tệ, ít nhất không cần mỗi ngày ăn Trương Thanh Minh làm thuốc thiện bánh bao. Trương Thanh Minh đoán chừng là tại Thảo Nguyên nán lại thường, làm đồ vật khó ăn yếu mệnh, chỗ nào có thể vượt qua hoàng cung ngự chủ làm tốt ăn. Thường Ninh cười lấy đối phủ Dung nói ra, quen thuộc liền tốt, ngươi Hoàng huynh Văn công tử sợ ủy khuất ngươi, nhất định cho ta ghé thăm ngươi một chút. Lần trước ngươi kiên quyết không thấy, lúc này ta liền không ngợi mà tới. Phủ Dung nhìn xem Thường Ninh nói ra, cũng tốt, Dung phi nhìn qua ta sau đó, Văn công tử liền sẽ chiêu cáo thiên hạ. Thường Ninh tại hoàng cung chỉ là cùng thân hữu ôn chuyện, tuyệt không bắt cóc cưỡng ép sự tình. Trương Thanh Minh cái gọi là thề sống chết cứu vợ, đơn thuần tử không sinh có. Dạng này Trương Thanh Minh liền thành bội bạc chi đồ, bị giang hồ võ lâm chỗ chớ chẽn. Đúng không, hoàng tẩu? Thường Ninh hùng hổ dọa người nói. Thường Ninh tiểu muội quả nhiên tuyệt đỉnh thông minh. Tỷ tỷ bội phục. Chỉ là lần này, tỷ tỷ là lại không phải việc này, mà là Trương Thanh Minh muốn gặp ta. Phù Dung nhìn xem Thường Ninh, biểu lộ như nước nói ra. Ồ, hoàng tẩu thân tại thâm cung, làm sao lại biết Thanh Minh muốn gặp ngươi? Thường Ninh dò xét mà hỏi thăm. Năm đó ở Võ Đang Sơn phân biệt thời điểm, ta đưa Thanh Minh một cái khăn tay, cái này Thanh Minh hẳn là nói cho ngươi. Lúc đó Thanh Minh cũng đưa ta một cái trúc cây trâm gỗ, không biết hắn cùng không cùng ngươi đã nói. Thường Ninh trong lòng thầm nghĩ, cái này Trương Thanh Minh nhìn xem trung hậu thành thật, nguyên lai còn có nhiều chuyện như vậy không đúng ta nói, nhìn ta đi ra, thế nào thu thập hắn? Phù Dung gặp Thường Ninh không ngôn ngữ, nói tiếp đi đến, về sau ta và ngươi Hoàng huynh Văn công tử định tình, rời khỏi Nga Mi lúc, đem cây châm giao cho đại sư tỷ, để cho nàng có cơ hội còn cho Thanh Minh. Còn như đại sư tỷ cho không cho Thanh Minh, ta cũng không rõ ràng, bất quá hôm nay ta tại Ngự Hoa Viên luyện kiếm, vương trả cung nữ trên đầu mang theo lại là cái kia cây châm, ta liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cái kia hoàng tẩu, ngươi là muốn gặp vẫn là không muốn gặp đâu này? Thường Ninh nhìn chằm chằm Phù Dung, vừa cười vừa nói. Phù Dung trầm tư chốc lát, nói ra, muốn gặp. Vì cái gì muốn gặp? Thường Ninh hỏi tiếp. Phù Dung thở dài, nói ra, hiện tại thiên hạ đại thế càng ngày càng sáng tỏ, phụ vương của ngươi ít ngày nữa đem kiếm chỉ Nam Kinh, vô luận Văn công tử thế nào, đoán chừng cũng là vô lực hồi thiên. Hoàng gia sự tình, ngươi ta đều hiểu, cho dù bắt ngươi áp chế phụ vương của ngươi cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lựa bộ. Thanh Minh khác biệt, ngươi là hắn tâm can bảo bối, vì ngươi hắn sẽ nhớ tất cả biện pháp. Phù Dung chết không đủ là tiếc, chỉ là ta cha mẹ, ca ca, hoàng tử Văn Nhuận đều trong cung, Phụ Dung chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an. Nói như vậy, hoàng tẩu, ngươi đây là bắt ta tính mệnh đi áp chế Thanh Minh rồi. Việc đã đến nước này, không còn cách nào, đành phải thử một lần. Bất quá ngươi cũng biết, trong hoàng cung bên ngoài, nhãn tuyến vô số, có chút sai lầm, làm không cẩn thận rước họa vào thân. Thường Ninh, ngươi có hay không biện pháp để cho ta liên hệ đến Thanh Minh bọn họ? Thường Ninh tử tế suy nghĩ, chính mình sớm đem sinh tử không để ý, càng không thể để cho Thanh Minh thụ hắn áp chế, bất quá bào thai trong bụng là Thanh Minh cốt nhục tình thâm, không thể để cho chưa xuất thế Hải Nhi cũng đi theo nàng mất mạng. Nghĩ đi nghĩ lại, Thường Ninh đem đầu bên trên châu hoa lấy xuống, giao cho Phụ Dung. "Mẹ, có tin tức." Thanh Minh vội vã đi vào trong nội viện, đối Triệu Mẫn nói ra, "Hôm nay từ trong đường chuyển tới tin tức, Ngự Hoa Viên đưa trà thủy cung nữ tới báo, nói Dung phi hôm nay tâm tình thật tốt, cầm đi cái kia trúc cây châm gỗ, đem trên đầu nàng một cái châu hoa cây châm đưa cho nàng, còn nói để cho nàng thật tốt bảo tồn." Nội tuyến cảm thấy nhất định có huyền cơ, liền đem cây châm sai người đưa ra tới, "Mẹ ngươi nhìn, liền là ngươi đưa cho Thường Ninh cái kia." Triệu Mẫn đem châu hoa vặn ra, một cái tờ giấy rơi ra, bày ra xem xét, một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ dẫn vào tầm mắt, nhìn bút tích không giống như là Thường Ninh viết, tương tư vốn là không có bằng chứng ngôn ngữ, chớ hướng hoa chú thích phí nước mắt hành. Từ nay trở đi giờ ngọ, Cửu Long xem Thanh Tu Đường gặp một lần, Phụ Dung thư. "Mẹ, đây là Phụ Dung bút tích, ta nhận biết." Lục Liêu nói ra. Cửu Long xem. "Thế nào nghe như thế quen hay?" Triệu Mẫn cố gắng nhớ lại cái này, Cửu Long nhớ lại trước chỗ nào nghe nói qua. "Mẫn Mẫn, lần trước ta không phải đã nói với ngươi sao? Cứu Cứu nói Châu Nhi ngay tại Nam Kinh Cửu Long xem Thanh Tu, đều hơn 10 năm. Hai ngày này ta nghe ngóng, Cửu Long xem ngay tại Hoàng Thành Đông bên cạnh." Trương Vô Kỵ đối Triệu Mẫn nói ra. "Nhìn ta cái này đầu óc, hiện tại trí nhớ thật không tốt, vậy chúng ta có thể phải đi chiếu cố cố nhân." "Mẫn tỷ tỷ, lần trước tại Đại Đô, vẫn là Châu Nhi hỗ trợ, Tiểu Chiêu mới có thể thoát hiểm, nhìn thấy nàng, ta nhất định phải thật tốt tạ ơn nàng." Tiểu Chiêu vừa cười vừa nói. "Đúng nha, nhoán một cái nhanh 20 năm không có gặp Chu Nhi. Năm đó người ta, dường như, Chu Nhi còn có Vô Kỵ cùng một chỗ tại Linh Xà Đảo, cũng là hơn 20 năm trước sự tình." Triệu Mẫn thì thào nói ra. "Đúng nha, bây giờ trở về nghĩ, khi đó sự tình tựa như vừa rồi phát sinh một dạng, nếu là Chu tỷ tỷ cũng tại Nam Kinh liền tốt, chúng ta cùng đi gặp Châu Nhi." Tiểu Chiêu tự đủ. "Người nào ở sau lưng nói xấu ta đâu này?" Vừa mới nói xong, thân mang thanh sam, phong thái khoảng sức Chu Chỉ Nhược lái xe trước cửa. "Sư phụ, ngươi cũng tới Nam Kinh, Lục Liêu nhớ ngươi muốn chết." Lục Liễu nhìn thấy Chu Chỉ Nhược đến, một cái bổ nhào vào nàng mang thai. Đã lớn như vậy, Lục Liễu lần thứ nhất cùng sư phụ phân biệt như thế thời gian dài, tưởng niệm chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 139, Cửu Long Quán. Chu Chỉ Nhược sờ lấy Lục Liễu mái tóc, ôn nhu nói ra, "Lục Liễu, sư phụ cũng nhớ ngươi, nửa năm qua này sư phụ không giờ khắc nào không tại lo lắng đến ngươi. Thu đến Nam Kinh Nga Mi hành quán truyền đến tin tức, sư phụ liền tới Nam Kinh tìm được ngươi rồi. Không nghĩ tới cha mẹ ngươi sớm sư phụ một bước, cũng đến Nam Kinh. Sư phụ, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta cha mẹ đã đáp ứng Lục Liễu, cứu ra Thường Đình sau đó, liền đến Lục Liễu Sơn Trang thường ở, sau này tất cả mọi người có thể ở cùng một chỗ." Lục Liễu vui vẻ nói ra. "Chu tỷ tỷ, ta cùng Vô Kỵ Tiểu Chiêu sau này liền muốn thường ở Nga Mi, ngươi có thể phải quan tâm nha." Triệu Mẫn vừa cười vừa nói. "Chuyện này, Mẫn muội muội, ta lấy nghĩ kỹ, trở về Nga Mi sau đó, liền đem chức trưởng môn truyền cho Lục Liễu, sau này liền dốc lòng tu đạo, nghiên cứu võ học, phổ tế chúng sinh, không còn hỏi đến môn phái tục vụ. Nói đến chiếu cố, sau này cũng là nhà ngươi Lục Liễu sự tình." Chu Chỉ Nhược đối Triệu Mẫn nói ra. "Sư phụ, Lục Liễu tuổi tác còn trẻ con, nào có tư lịch đảm đương trưởng môn trọng trách. Lục Liễu chỉ muốn làm ngươi đồ đệ, tại bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi là được rồi. Đứa nhỏ đốc, sư phụ sau này cũng là lưu tại Nam Y, không đi chỗ khác, ngươi chính là làm trưởng môn, không phải còn tại sư phụ bên cạnh. Húng chi ngươi võ công đã ở sư phụ bên trên, võ đang sơn luận kiếm, quang minh đỉnh một trận chiến, tiến vương phủ độc đấu Thường Hải, Trương Lục Liêu sớm đã dương danh thiên hạ, ngươi không có tư lịch làm trưởng môn người nào có tư lịch. Sư phụ ta cũng đến tu tâm cầu đạo tuổi tác, ngươi không làm người khác càng không làm được." Chu Chỉ Nhược thâm tiếng nói ra. "Tốt rồi, Chu tỷ tỷ, Lục Liêu, việc này không nóng nảy, hiện tại việc cấp bách là như thế nào giải cứu Thường Linh, chúng ta tới thương lượng một chút đối sách." Triệu Mẫn đối Chu Chỉ Nhược cùng Lục Liêu nói ra. "Nam Kinh, Cửu Long Quán." Cửu Long Quán là Nam Kinh thành nổi danh đạo quán, khách hành hương như mây, bởi vì cùng hoàng cung lắng giềng, rất nhiều hoàng gia quý tộc vương tôn công tử đều tới đây tu hành lễ tạ thần. Trương Vô Kỵ Triệu Mẫn mấy người lần lượt đi vào xem bên trong, tìm Châu Nhi, bất quá cũng là không công mà lui. Vô luận tìm Chu Nhi vẫn là Ân Ly đều kiểm tra không người này, đành phải tới trước cùng Phụ Dung ước định cẩn thận Thanh Tu Đường hội hợp, tìm kiếm Thanh Tu Đường có gì huyền cơ. Thanh Tu Đường ở vào Cửu Long Quán chính giữa, nghe ngóng mới biết, Thanh Tu Đường ngày thường cũng không đón khách, chỉ có trước thời hạn ước định cẩn thận khách hành hương mới có thể tới đây lễ tạ thần, mà Thanh Tu Đường khách hành hương cũng là hoàng gia quý tộc, thường nhân rất khó tiến vào. "Mẹ, Thanh Tu Đường hậu viện dừng không người coi giữ, ta cùng Thanh Minh mới vừa tiến vào tìm hiểu, bên trong chỉ có mấy cái cư sĩ tại Thanh Tu, không gặp người khác." Lục Liễu nhỏ giọng cùng Triệu Mẫn nói ra. "Tốt, các ngươi chờ ở tại đây, ta và ngươi cha lại vào xem." Nói xong Triệu Mẫn lôi kéo Trương Vô Kỵ hướng hậu viện đi đến. Lật qua tường đây, đi tới trong nội viện. Lưỡng tiến biệt lạc, tiền viện có mấy cái cư sĩ tại tu hành, hậu viện không có mưa ai. "Vô Kỵ, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Phủ Dung sẽ ở hậu viện gặp Lục Liễu cùng Thanh Minh." Triệu Mẫn nhỏ giọng nói ra. "Nơi này bí mật, không người quấy rầy, là cái đàm luận nơi tốt. Ta xem xét, không có cái gì cơ quan, bí đạo, sẽ không có cái gì mai phục, Lục Liễu cùng Thanh Minh ngày mai có thể yên tâm phó ước. Chúng ta đi trước sao, đừng để bọn họ lo lắng." Nói xong, lôi kéo Triệu Mẫn liền muốn rời đi. "Người nào, tại quỷ kia lén lút túy. Một cái trung niên đạo cô từ cửa hông đi ra. Triệu Mẫn tập trung nhìn vào, suýt chút nữa la lên, Trương Vô Kỵ cũng thấy rõ tới là ai, cố nén kích động, nhỏ giọng nói ra, "Chu Nhi, là người sao?" Châu Nhi cũng nhận ra, Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn, chỉ một cái hậu viện, liền hướng cây lâm phương đi đến, Triệu Mẫn cùng Trương Vô Kỵ cũng vội vàng đi theo. "A Ngưu ca ca, Triệu tỷ tỷ, thế nào lại là các ngươi?" Châu Nhi kích động nói ra. "Châu Nhi, nơi này không phải nói chuyện chỗ, buổi tối ngươi tới Nga Mi hành quán tới tìm chúng ta, có việc hỏi ngươi." Triệu Mẫn nhỏ giọng nói ra. "Tốt, Triệu tỷ tỷ, A Ngưu ca ca, các ngươi đi trước sao, buổi tối ta đi qua." Châu Nhi lôi kéo Triệu Mẫn tay nói ra. "Nam Kinh, Nga Mi hành quán." Châu Nhi vạn vạn không nghĩ tới, năm đó cùng nàng cùng một chỗ tại Linh Xà đảo người quen đều ở nơi này, hơn 20 năm, Mẫn Nhược Chiêu Ly đã từ tuổi trẻ thiếu nữ trưởng thành trung niên phụ nhân, nhưng đi qua đủ loại cũng đều ký ức vẫn còn mới mẻ. "Lục Liêu Thanh Minh, tới bái kiến ngươi Ân Ly biểu cô." Triệu Mẫn vừa cười vừa nói. Lục Liêu Thanh Minh gấp hướng Ân Ly biểu cô khấu đầu lạy tạ thi lễ. "Triệu tỷ tỷ, thật đẹp cô nương, hình như so ngươi năm đó còn muốn đẹp mấy phần." Ân Ly lôi kéo Lục Liêu nói ra. Lại nhìn xem Thanh Minh, nói ra, "Đứa nhỏ này một thân khí khái hào hùng, so A Ngưu ca ca khi đó mạnh hơn nhiều." "Triệu tỷ tỷ, ngươi tốt có phúc khí nha." Ân Ly nhìn thấy Tiểu Uyển ngồi ở một bên, hỏi, "Vị cô nương này là?" "Tiểu Uyển, Chu Nhi A Di là mẹ mẫu thân đồ đệ, nhanh cho Chu Nhi A Di hành lễ." Tiểu Chiêu đối Tiểu Uyển nói ra. "Tiểu Uyển bái kiến Chu Nhi A Di." "Tiểu Chiêu muội tử, đây là ngươi cùng A Ngưu ca ca hải tử." Chu Nhi hướng Tiểu Chiêu hỏi. "Nào có nha, ngươi A Ngưu ca ca chỉ thích ngươi Triệu tỷ tỷ, làm sao lại cùng ta có hải tử, đây là ta con gái nuôi." "Tiểu Uyển, nguyên lai là dạng này." "Không đúng rồi, nhớ tới một lần cuối cùng tại Đại Đô nhìn thấy các ngươi thời điểm, ngươi không phải gả cho A Ngưu ca ca sao?" Chu Nhi không hiểu hỏi. "Đó là bọn họ cùng một chỗ gả ta." Chu Chỉ Nhược cười nói, "Liền ngươi cái kia Triệu tỷ tỷ sức ghen, còn có thể để ngươi A Ngưu ca ca cưới người khác." Triệu Mẫn đang nghĩ phản bác vài câu, lại bị Lục Liêu giữ chặt, nói ra, "Mẹ, ngươi liền để cho sư phụ, đừng tìm nàng đấu võ mồm. Ngươi đứa bé này, liền hướng về sư phụ của ngươi, rõ ràng là sư phụ của ngươi trước nói mẹ, ngươi không giúp ta lại giúp nàng, thật là sinh không bằng dưỡng thân, coi như ta cái này mẹ bạch sinh ngươi." Triệu Mẫn nuốt xuôi Lục Liêu cái mũi, vừa cười vừa nói, "Ta càng ngày càng tới càng lý không rõ, các ngươi một đám người kia quan hệ, dứt khoát ta cũng không hỏi, nói một chút, các ngươi đi Thanh Tu Đường muốn làm gì?" "Vậy liền nói ngắn gọn." Triệu Mẫn lôi kéo Chu Nhi tay nói ra, "Thanh Minh hiện tại là Nhật Nguyệt giáo giáo chủ, Nhật Nguyệt giáo liền là trước kia Minh giáo, hắn phu nhân là Yến Vương tiểu nữ Thường Ninh của chúa, trước đó tại Đại Đô Thường Ninh bị Cẩm Y Liễu vệ bắt lấy, nhốt tại thâm cung. Mà Dung Phi cùng Lục Liễu cùng Thanh Minh sớm có giao tình, bọn họ định tại ngày mai tại Thanh Tu Đường thương lượng giải thích như thế nào cứu Thường Ninh. Chúng ta liền là muốn hướng ngươi hỏi thăm một chút Thanh Tu Đường sự tình." "Thì ra là như vậy." Chu Nhi song Trương Vô Kỵ nói ra, "A Ngưu ca ca, các ngươi Trương gia cùng quận chúa rất có duyên nha, đời trước cưới quận chúa, thế hệ này lại cưới rồi quận chúa. Chu Nhi, ngươi không đều tu tâm cầu đạo sao? Thế nào còn nói cười tại ta?" Trương Vô Kỵ cười khổ nói, "Tốt rồi A Ngưu ca ca, không đùa ngươi. Thanh Tu Đường là Cửu Long quán tính tu chỗ, trong hoàng cung rất nhiều quý phi, công chúa mỗi tháng đều tới đây tính tu. Bình thường hộ vệ đều bên ngoài viện, không tiến nội viện, sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá giống như Dung Phi thân phận như vậy, đến trước đó, Cẩm Y Liễu vệ nhất định sẽ ở nơi đó lặp đi lặp lại điều tra." Chu Nhi suy nghĩ một chút, nói tiếp, "Bất quá, các ngươi trước tiên có thể trốn ở nội viện phòng trên xà nhà, cái chỗ kia mười phần bí mật, sẽ không bị phát hiện." "Chu Nhi, vậy liền làm phiền ngươi, ngày mai đem Lục Liêu Thanh Minh mang vào." Triệu Mẫn đối Chu Nhi nói ra. "Triệu tỷ tỷ, ngươi không đi sao?" Chu Nhi hỏi. "Lục Liêu Thanh Minh cùng Dung Phi là quen biết đã lâu, rất nói nhiều có thể đàm luận mở, ta đi ngược lại có thể xa lạ." "Chu Nhi, có một việc, vì cái gì chúng ta tại Cửu Long quán hỏi Chu Nhi hoặc là Ân Ly đều không người biết được?" Triệu Mẫn không hiểu hỏi. "Triệu tỷ tỷ, ta đến Cửu Long quán hơn 10 năm, đã sớm không đem làm trước tên, hiện tại cũng bảo ta điệp cấp cư sĩ. Sự tình sau đó, ngươi cùng A Ngưu ca ca là lưu tại Trung Nguyên cùng Lục Liêu Thanh Minh cùng một chỗ, vẫn là phải lại trở về Mông Cổ Thảo Nguyên. Không trở về, ngươi Chu tỷ tỷ đưa chúng ta một cái sơn trang, chờ Thường Ninh cứu ra, chúng ta liền đến Nga Mi ở Chu Nhi, cứu ra Thường Ninh sau đó, không bằng cùng chúng ta cùng đi Nga Mi sao? Mọi người ở chung một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Triệu Mẫn nhìn qua Chu Nhi nói ra. "Triệu tỷ tỷ, những năm này ta một mực tại Cửu Long quán thanh tu, không muốn lại đi chỗ hắn." "Chu Nhi tỷ tỷ, Cửu Long quán có thể thanh tu, Nga Mi sơn một dạng có thể thanh tu, mọi người ở gần chút, thường xuyên qua lại tốt bao nhiêu." Tiểu Chiêu vừa cười vừa nói. Chu Nhi trong lòng hơi động, ngẫm lại nói ra, "Tốt rồi, sau này sự tình sau này hãy nói, trước làm chính sự quan trọng, ta đi về trước." Cửu Long quán, Thanh Tu Đường. Phù Dung đi vào Thanh Tu Đường nội viện, để cho thủ vệ người ngoại hạng viện chờ đợi, đóng cửa phòng, lấy ra kinh thư là xem. Lục Liêu Thanh Minh gặp không còn ngoại nhân, liền từ xà nhà nhảy xuống. "Phù Dung sư muội, có khỏe hay không?" Lục Liêu cười lấy hỏi. Phù Dung thấy là Lục Liêu Thanh Minh hai người, cũng không cảm giác kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đón lấy, nói ra, "Gặp qua đại sư tỷ, Thanh Minh sư đệ, ngồi bên này." Ngồi xuống sau đó, Thanh Minh hỏi vội, "Phù Dung sư tỷ, Thường Ninh tốt chứ?" Phù Dung nhìn qua Thanh Minh, cười lấy nói ra, "Thế nào không đi theo Thường Ninh bảo ta hoàng tẩu rồi? Không sợ ta hồi cung học cho Thường Ninh nghe?" Dừng một chút, tiếp lấy nói ra, "Thường Ninh tại thâm cung hết thảy mạnh khỏe, áo cơm không lo, chỉ là hành động hạn chế, Thanh Minh sư đệ không cần lo lắng. Biết nàng bình an liền tốt." Thanh Minh chậm rãi nói, "Đại sư tỷ, ngươi cùng Thanh Minh phí hết tâm tư tìm ta, vì chuyện gì?" Phù Dung đối Lục Liễu hỏi. "Tự nhiên là vì Thường Ninh sự tình." Lục Liễu dừng, tiếp lấy nói ra, "Hiện tại thiên hạ thời cuộc người qua đường đều biết, không ra 10 ngày Yến quân liền sẽ thẳng đến Nam Kinh, coi như hiện tại Thường Ninh tính mệnh không lo, đến hai quân giao phong thời điểm, liền không nói được rồi. Cho nên tới gặp Phụ Dung sư muội, nhìn xem có không giải cứu chi pháp. Đại Minh luật pháp, hậu cung không được can chính. Để cho ta từ trong cung cứu người, thực không biện pháp, đại sư tỷ, các ngươi vẫn là tìm khác đường của hắn sao? Phụ Dung nhìn xem Lục Liêu nói ra. Phụ Dung sư muội, hôm nay gặp nhau, tuy là ta cùng Thanh Minh suy nghĩ, nhưng ngươi là cao quý hoàng phi như cũng mạo hiểm phó ước, có phải hay không cũng có mưu đồ a? Trương Lục Liễu nhìn chằm chằm Phụ Dung, mỗi chữ mỗi câu mà nói ra, cái kia châu hoa là Thường Ninh vật tùy thân, ảo diệu trong đó chỉ có người Trương gia mới hiểu, nếu không phải ngươi cũng muốn cầu cạnh nàng, Thường Ninh nhất định sẽ không cho ngươi châu hoa. Hiện tại Yến quân thế không thể đỡ, Nam Kinh thành cùng nguy cơ, cha mẹ ngươi, ca ca, hoàng tử đều tại hoàng cung, coi như ngươi không sợ sinh tử, ngươi cũng không muốn người nhà có chỗ thất lạc đi. Đại sư tỷ, ngươi đây coi như là uy hiếp ta sao? Đừng quên, Nam Kinh thành còn có 20 vạn quân coi giữ, Yến quân nào có dễ dàng như vậy phá thành. Còn có, rốt cuộc Thường Ninh còn cầm tù tại thâm cung, nếu thật là cá chết lưới rách, các ngươi không vì Thường Ninh cùng nàng bảo thai trong bụng an nguy suy nghĩ sao? Phù Dung sư muội, ta ở đâu là uy hiếp, chỉ là thiện ý nhắc nhở mà thôi. Nam Kinh thành tuy có 20 vạn quân coi giữ, lại có 13 tòa cửa thành, thế nào thủ vững? Lại có Nhật Nguyệt giáo cùng các đại môn phái cao thủ cái này 1-2 tháng lấy lần lượt tiến vào Nam Kinh thành bên trong, nếu là trong ứng ngoại hợp, Nam Kinh thành còn thủ được sao? Coi như Thường Ninh bị cấm thâm cung, cha mẹ, sư phụ, ta cùng Thanh Minh, thêm lên các đại phái cao thủ, ngươi cảm thấy chúng ta thật cứu không ra sao? Lục Liễu không vội không chậm nói. Phù Dung trầm mặc chốc lát, nói ra, mà thôi, đại sư tỷ, ta chỉ cầu một chuyện, ta nghĩ cách cứu ra Thường Ninh sau đó, các ngươi muốn bảo vệ ta cha mẹ, ca ca cùng hoàng tử văn nhuận an toàn, có thể hay không đáp ứng? Phù Dung sư tỷ, gần lúc đến, cha cố ý dặn dò, Ân Lục hiệp Dương nữ hiệp Thiên Thành sư huynh cũng là võ đang nhất mạch, cùng Trương gia như chân với tay, cho dù không có Thường Ninh sự tình, cũng ổn thỏa toàn lực cứu giúp. Phù Dung sư tỷ, ngươi cùng ta tỷ đệ tình như thủ túc, ngươi hải tử chúng ta có thể nào không cứu? Thanh Minh ngữ khí kiên định nói ra. Thanh Minh sư đệ, có ngươi câu nói này, coi như hiện tại để cho ta đi chết, ta cũng muốn đem Thường Ninh cứu ra. Phù Dung nhìn xem Thanh Minh nói ra. Phù Dung, ngươi cũng không cần chết, ngươi còn trẻ như vậy, ngày tháng sau đó còn dài mà. Lục Liễu lôi kéo Phù Dung tay, ôn nhu nói. Tốt rồi, đại sư tỷ, Thanh Minh sư đệ, Phù Dung sẽ mau chóng truyền ra tin tức, nơi này trước hết cáo tử. Nói xong, Phù Dung đứng dậy liền đi. Nhìn qua Phù Dung bóng lưng, Thanh Minh lẩm bẩm nói, Phù Dung thay đổi, không giống như là đi qua Phù Dung. Đúng nha, vừa vào cung môn sâu như biển, trước kia nhiều sáng tỏ cô nương, bây giờ nhìn lại tâm sự nặng nề. Tỷ tỷ, có phải hay không là ngươi không muốn biến thành Phù Dung hiện tại cái dạng này, mới không thích Văn công tử? Lục Liễu lo nghĩ, nói ra, không phải. Chưa hề tâm động, nói gì ưa thích. Nam Kinh, Nga Mi hành quán. Lục Liễu Thanh Minh từ Cửu Long quán trở về tới hành quán, lập tức đem cùng Phù Dung gặp nhau chỗ đàm luận nói cho Triệu Mẫn. Triệu Mẫn trầm tư chốc lát nói ra, hiện tại thời gian cấp bách, có 3 chuyện muốn đi làm. Hắn một, Phù Dung bên kia nhất định phải liên lạc thuận thông, không thể có bất luận cái gì sai lầm, nó hai cũng không thể vẹn vẹn dựa vào Phù Dung, vạn nhất Phù Dung không được đạo không cách nào giải cứu, chúng ta cũng phải có dự bị kế sách. Thứ ba, đã đáp ứng Phù Dung, sẽ vì cha nàng mẹ, ca ca, hài tử an toàn phải sớm làm nhu lượng, đã đáp ứng, liền không thể nói không giữ lời. Mẹ, nếu là Phù Dung đem Thường Ninh cứu ra, ta cùng Thường Ninh hướng Yến Vương cầu tình, có thể hay không bảo vệ hắn cửa tính mệnh? Triệu Mẫn suy nghĩ một chút nói ra, nếu như ngươi cùng Thường Ninh cầu tình, Ân Lê Đình Dương bất hối hẳn là tính mệnh không lo, Ân Thiên Thành hơi làm trưởng trị cũng có thể giữ được tính mạng, thậm chí là Phù Dung cầu tình đều có thể tha cho nàng không chết, nhưng Phù Dung hải tử khẳng định là giữ không được. Hoàng thất đấu tranh liền huyết thống tranh đoạt, Yến Vương là không thể để cho Văn công tử huyết mạch còn sống ở thế. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Đoán chừng Phù Dung coi trọng nhất chính là nàng con trai nha. Lục Liễu lo nghĩ nói, cho nên nói, hiện tại liền muốn sớm làm nhu đồ. Triệu Mẫn uống một hớp trà nói ra, Mẫn Mẫn, ngươi có biện pháp rồi. Trương Vô Kỵ hiểu rõ, Triệu Mẫn hiện tại cái dạng này, liền là có chủ ý. Triệu Mẫn không nói gì, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Đã đủ mập để thầm lén lút. Chương 140, Khôn Ninh Cung. Nam Kinh, Hoàng Thành, Khôn Ninh Cung. Văn công tử nhìn trước mắt thành đống tấu chương, đều là không tốt tin tức, vô lực tựa ở trên long ỷ, vẻ mặt buồn thiu. Thấy dáng vẻ ngàn vạn, đoan trang tú lệ dung phi đến, hình như so quen biết lúc càng phải tú mỹ mấy phần, không khỏi trong lòng khẽ động. Văn công tử trong lòng ít nhiều có chút mắc nợ, mấy cái nguyện tâm lực lao lực quá độ, vô tâm cũng vô lực, đã rất lâu không có gần hạnh dung phi. Hoàng thượng, đã qua canh ba sáng, ngày mai còn phải sớm hơn chiều, sớm chút nghỉ ngơi đi. Phù Dung ngồi tại Văn công tử bên cạnh, lo lắng nói. Phù Dung, nghe đến Văn công tử xưng hô Phù Dung, Ân Phù Dung trong lòng run lên, gần nửa năm, Văn công tử lần thứ nhất xưng hô như vậy qua nàng, đoán chừng Nam Kinh thành muốn thủ không được, ngươi cũng phải sớm tính toán. Phù Dung nghe xong, trong lòng giật mình, vội vàng quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, đại minh luật pháp, hậu cung không được can chính, Phù Dung không hỏi chính sự. Cho dù thật có ngày đó, Phù Dung cũng là thành tại người tại, thành vong nhân vong, tuyệt không rời khỏi hoàng thượng tả hữu. Văn công tử đứng dậy đỡ dậy Phù Dung, chậm rãi nói ra, một khi thành phá, hoặc là bị giết, hoặc là giam cầm, cũng là một con đường chết. Dung phi cùng Trương Lục Liễu, Trương Thanh Minh giao tình rất sâu đậm, Trương Thanh Minh là Yến Vương con rể, tại đại đô đối Yến Vương có ân cứu mạng, nếu là hắn đi cầu tình, nhất định bảo vệ Dung phi ngươi cùng cả nhà ngươi tính mạng người. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như năm đó chấm không tại Nga Mi gặp ngươi, không mang theo ngươi trở về Nam Kinh, có thể ngươi lát nữa so hiện tại tốt hơn nhiều. Hoàng thượng, Phù Dung đi cùng với ngươi, không có nửa phần hối hận, Phù Dung sinh là hoàng thượng nhân, chết là hoàng thượng quỷ. Phù Dung nghẹn ngào nói. Đừng khóc, đừng khóc, Văn công tử ôm lấy Phù Dung, sờ lấy nàng mái tóc, nói ra, yên tâm, Phù Dung. Chấm bị yêu phi, vì hoàng tử cũng muốn tử thủ Nam Kinh thành. Dung Phi, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Phạm Chỉ Huy khiến, Thường Hải bọn họ có việc cần. Văn công tử chậm rãi nói ra. Phù Dung run lên trong lòng, có phần nói không nên lời cảm giác dâng lên, vừa rồi Văn công tử một lời nói có phải hay không đang thử thăm dò nàng. Lúc này đàm luận vì cái gì không tìm ca ca rồi. Nàng không nguyện suy nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều, một bước vừa lui rời đi Khôn Ninh cung. Phạm Chỉ Huy khiến, đi Cửu Long quán kiểm tra như thế nào? Văn công tử hỏi. Khởi bẩm thánh thượng, hôm nay cha ra ngày ấy Trương Vô Kỵ triệu Mẫn Trương Lục Liêu Trương Thanh Minh bọn người, đến Cửu Long quán là đi tìm Ân thống lĩnh con gái Ân Ly, cũng chính là Cửu Long quán điệp cốc cư sĩ, cùng Dung Phi không quan hệ. Cái này điệp cốc cư sĩ lúc tuổi còn trẻ cùng Trương Vô Kỵ bọn họ giao tình rất sâu, còn là Trương Vô Kỵ biểu muội, theo thám tử hồi báo, trước đó mấy ngày, Trương Vô Kỵ một thân một mình cũng đi tìm qua. Phạm Diêu đáp. Nhưng Dung Phi gặp qua Thường Ninh sau đó, Trương Thanh Minh bọn họ liền đi Cửu Long quán, Dung Phi theo sát lấy cũng đi nơi đó, có phải hay không thật trùng hợp? Thương Hải hướng Phạm Diêu hỏi. Dung Phi đi Cửu Long quán là một tháng trước liền định tốt, lúc kia Trương Thanh Minh bọn họ còn chưa tới Nam Kinh, hẳn không phải là trước thời hạn hẹn rồi. Phạm Diêu hồi đáp. Vậy hạ, thời buổi rối loạn, không thể không phòng. Thường Ninh là cản tay Trương Thanh Minh quả cần, không thể giết, càng không thể thả, còn là cẩn thận là hơn. Thương Hải nói ra. Vậy hạ, nếu biết Trương Thanh Minh cả đám người tại Nga Mi hành quán, sao không triệu tập binh mã, san bằng bọn họ? Phạm Diêu khấu đầu lệ ta hỏi. Bằng bọn họ võ công, bao nhiêu binh mã vây khốn, tự vệ không có vấn đề gì cả. Hiện tại thủ thành binh mã đều giật gấu và vai, đã không rảnh bận tâm bọn họ, lưu ý thêm là được. Tốt rồi, đã không có Dung Phi cấu kết Trương Thanh Minh chứng minh thực tế, liền không cần vọng hạ phán đoán suy luận, đi xuống trước đi. Văn công tử thân thể hướng về sau nhích lại gần, nhắm mắt lại, mí mắt trầm xuống, trong tay quạt xếp rơi xuống đất. Hoàng thành, thâm cung. Thường Ninh tiểu muội, ngươi liền không muốn hỏi hỏi, Trương Thanh Minh nói với ta chỗ gì? Phù Dung nhìn xem Thường Ninh hỏi. Thường Ninh uống vào Phù Dung đưa tới nấm tuyết canh, cười lấy nói ra, hoàng tẩu, cái này nấm tuyết canh nấu không tệ, so Yến Vương phủ làm tốt lắm. Đúng rồi, ngươi nói Trương Thanh Minh. Đoán chừng hắn xem đến hoàng tẩu liền hồn nhi cũng bị mất sao, sẽ còn nhớ tới ta tới. Cựu biệt trùng phùng, hắn không cùng hoàng tẩu nói vài lời tỏ tình. Phù Dung nghe xong, hai má ửng đỏ, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, ho khan hai tiếng, nói ra, Thường Ninh, không nên không che đậy miệng, nói hiệu nói vượng. Trương Thanh Minh nói, chỉ cần ta có thể nắm ngươi cứu ra ngoài, liền sẽ bảo vệ ta cha mẹ, ca ca cùng hoàng tử văn nhuận bình an. Thường Ninh lại uống một ngụm nấm tuyết canh. Tử tế thưởng thức phẩm, nhìn xem Phù Dung nói ra, hoàng tẩu, kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng, nếu như ta cùng Thanh Minh cùng một chỗ hướng phụ vương ta cầu tình, bảo vệ cha mẹ ngươi, ca ca thậm chí ngươi Dung Phi tính mệnh cũng không thành vấn đề. Nhưng cho dù ngươi đem ta cứu ra thâm cung, văn nhuận tính mệnh là ai cầu tình đều không bảo vệ nổi tới. Ngươi tại thâm cung lâu như vậy, còn không rõ ràng làm sao? Phù Dung một trận ngu muội, trong nội tâm nàng sao biết không rõ ràng, hoàng thất tranh đoạt liền là huyết thống tranh đoạt, văn nhuận là văn công tử hoàng tử, Yến Vương có thể nào không giết? Nhưng bây giờ binh lâm thành hạ, phá thành sắp đến, duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có Trương Thanh Minh. Thương Linh tiểu muội, đạo lý này chỗ nào không hiểu, chỉ là vì văn luận, cũng đừng không cách khác, ta chỉ có thể thử một lần. Phù Dung nhìn xem Thường Ninh nói ra, đó là ngươi quá để cao ta cùng Thanh Minh rồi, Thanh Minh cùng tỷ tỷ có thể không biết được trong đó lợi hại, ta thế nào không biết, ta bà như thế nào lại không biết, coi như ngươi đem ta cứu ra thâm cung cũng là chuyện vô bổ. Lại có cái này trong thâm cung nguyện thế nào đem ta cứu ra, hoàng tẩu cũng hẳn là không nghĩ ra quá tốt đối sách đi. Thường Ninh khuấy động lấy trong chén cái đĩa, nhìn xem Phù Dung nói ra. Phù Dung suy nghĩ trong lòng bị Thường Ninh một câu đâm trúng, nhìn chằm chằm Thường Ninh nói ra, nếu như Trương Thanh Minh không giữ lời hứa, không giúp ta cứu hải tử, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Hoàng tẩu, nếu là ta chết thật trong cung, Thanh Minh cũng không phải ta công công Trương Vô Kỵ, đem ta cướp đi Thường Hải, Phạm Diêu còn có ngươi ca ca Ân Thiên Thành, Thanh Minh tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ, chắc chắn nợ máu trả bằng máu. Khuyên ngươi, còn là trước hết nghĩ muốn làm sao đem ta cứu ra nơi này. Còn như văn luận, rốt cuộc cũng là một đầu sinh mệnh, có thể nghĩ biện pháp nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Còn như có thể giữ được hay không tính mệnh, Thường Ninh cũng không dám bảo đảm, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Thường Ninh đem trong chén còn thừa nấm tuyết canh uống một hớp đi, lau lau khỏe miệng nước canh, chậm rãi nói ra. Phù Dung trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù Thanh Minh nói qua, võ đang nhất mạch ổn thỏa hết sức giúp đỡ, nhưng Thường Ninh thật có sự tình, Trương Thanh Minh tuyệt đối sẽ vì nàng báo thù, Phù Dung không còn dám nghĩ tiếp, đành phải thấp giọng cầu khẩn nói, Thường Ninh, ta chắc chắn toàn lực cứu ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, mau cứu ta văn luận, hoàng tẩu nơi này và ngươi. Nói xong, bình một tiếng, Phù Dung quỳ gối Thường Ninh trước mặt. Nam Kinh, Nga Mi hành quán. Mẫn Mẫn, hai ngày này hành quán chung quanh trạm gác ngầm càng ngày càng nhiều, văn công tử có thể hay không đối chúng ta động thủ? Trương Vô Kỵ hướng Triệu Mẫn hỏi. Tiến quân quân tiên phong lấy binh lâm Nam Kinh thành phía dưới, bọn họ nào có tinh lực đối phó người ta, tạm thời không cần lo lắng. Triệu Mẫn đối Trương Vô Kỵ nói ra. Mẹ, lại qua hai ngày, vì cái gì trong cung còn không tin tức truyền ra? Trương Thanh Minh gấp hỏi. Thường Ninh là văn công tử trong tay cuối cùng quả cần, thủ vệ coi giữ nhất định sẽ tầng tầng bố trí phòng vệ. Đại Minh lập pháp, hậu cung không được can chính, Phụ Dung muốn cứu cũng phải phí không ít tâm tư, không dễ dàng như vậy. Cũng thế, trước đó Phụ Dung để chúng ta giúp nàng cứu hài tử, chúng ta một dạng không nghĩ tới quá tốt chủ ý. Thanh Minh than thở vừa nói. Thanh Minh không nên gấp gáp, sơn cùng thủy tận thời điểm, có thể liền là Liêu Ám Hoa Minh một ngày, thời cơ đã đến, có thể liền có chuyển cơ. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, nhìn xem có hay không những biện pháp khác. Trạng vạng tối, Châu Nhi tới Nga Mi hành quán tìm Triệu Mẫn. Triệu tỷ tỷ, Châu Nhi có một chuyện muốn nhờ. Ân Ly đối Triệu Mẫn nói ra. Chuyện gì, Châu Nhi? Triệu Mẫn lo lắng hỏi. Triệu tỷ tỷ, Châu Nhi lần này tới thăm chủ yếu là vì cha Ân Dã Vương sự tình. Từ Thái Tổ Hồng Võ Đế sau khi lên ngôi, cha liền là Hoàng Thành Ngự Lâm quân thống lĩnh, lần này Văn công tử kế vị, cha vốn định cáo lao hồi hương, lại bất đắc dĩ Văn công tử cực lực mời ở lại, chỉ được coi như không có gì. Hiện tại Yến quân binh lâm thành hạ, Nam Kinh thành đã không hiểm có thể thủ, cha ta dù sao cũng là tiền triều lão thần, Châu Nhi lo lắng cha ngày sau an nguy, muốn mời tỷ tỷ nghĩ một chút biện pháp. Ta biết cha năm đó thẹn với tỷ tỷ một nhà, nhưng cha dù sao cũng là A Ngưu ca ca thân cậu, máu mủ tình thâm, vô luận như thế nào, Triệu tỷ tỷ ngươi muốn giúp bên trên một đám. Ân Ly khẩn cầu nói. Châu Nhi, vô kỵ thân nhân liền là Triệu tỷ tỷ thân nhân, khả năng giúp đỡ nhất định sẽ giúp. Vì cái gì không thừa dịp hiện tại Yến quân chưa hình thành hợp đây, lấy cha ngươi võ công mang theo nhà cuốn gói chạy trốn đi, mai danh nhận tích, cũng có thể giữ được tính mệnh nha. Triệu Mẫn không hiểu hỏi. Triệu tỷ tỷ, ngươi có chỗ không biết, cầm y liễu vệ vì phòng ngừa quan viên chạy, đem bộ phận nhà cuốn tập trung an trí, ta hai cái đệ đệ liền bị giam lỏng trong cung, nếu như cha có dị tâm, bọn họ đem tính mệnh khó đảm bảo. Mặc dù ta cùng hai cái đệ đệ quan hệ xa lánh, chưa từng đi lại, nhưng rốt cuộc cốt nhục tình thâm, đã nhiều năm như vậy, trước kia rất nhiều chuyện đều nhìn đạo. Hiện tại Thanh Minh cưới rồi Thường Ninh quận chúa, Trương gia cùng Yến Vương liền là thân gia, cũng chỉ có các ngươi có thể cứu cha. Ân Ly khẩn cầu nói. Chu Nhi, Triệu Mẫn kéo Ân Ly tay, nói ra, tỷ tỷ khả năng giúp đỡ nhất định sẽ giúp, chỉ là hiện tại Thường Ninh còn bị cầm tù tại thâm cung, nếu như có thể thuận lợi giải cứu ra, hết thảy còn dễ nói. Vạn nhất Thường Ninh tại thâm cung có chuyện bất chắc, khi đó Yến Vương tức giận, chúng ta muốn giúp đều không thể giúp. Triệu tỷ tỷ, ta ngược lại là có cái chủ ý, ngươi nhìn như thế nào? Cha ta trong hoàng cung thống lĩnh Ngự Lâm quân nhiều năm, mặc dù hắn chỉ phụ trách thâm cung bên ngoài hộ vệ, lại đối trong cung rất quen thuộc biết. Như có hắn trong ứng ngoài hợp, cứu ra Thường Ninh chắc chắn có lượng càng lớn hơn nắm. Ân Ly nhìn xem Triệu Mẫn nói ra, này ngược lại là ý kiến hay, nếu như có thể cứu ra Thường Ninh, xem như một cái công lớn, thêm nữa cha ngươi còn là Thanh Minh cùng Thường Ninh chí thân, Yến Vương định sẽ không lại làm khó dễ ngươi cha. Rốt cuộc cha ngươi không cùng Yến Vương trực tiếp là đi qua, việc này như thành, còn có thể nhận được phong thưởng, thăng quan tiến tước. Triệu Mẫn cầm Ân Ly tay nói ra, Triệu tỷ tỷ, Châu Nhi đã tại Cửu Long quán thanh tu hơn 10 năm, vốn cho rằng có thể quên được tục vụ không để ý tới phàm trần, xem ra lúc này vẫn là phải bị tục vụ cuốn vào trong đó. Phong không phong thưởng, Châu Nhi ngược lại không để ý, chỉ là vọng người nhà bình an, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải giúp đỡ Châu Nhi. Ân Ly thì thào nói, bất quá Chu Nhi, cha ngươi người trong cung, ngươi lại như thế nào cùng hắn liên hệ? Triệu Mẫn không hiểu hỏi, cha mỗi tháng mùng 8 đều sẽ đến Cửu Long quán dâng hương lễ tạ thần, tiện đường cũng tới nhìn xem ta. Ngày mai sẽ là âm lịch mùng 8, cha nhất định sẽ tới. Vậy thì tốt, ta cùng vô kỵ ngày mai đi gặp cha ngươi, cùng một chỗ thương lượng một chút đối sách. Bất quá bây giờ Nga Mi hành quán bên ngoài cầm y liễu vệ trạm gác ngầm rất nhiều, ngươi ra vào hành quán đoán chừng đã bị cầm y liễu vệ chú ý tới, ngày mai gặp nhau nhất định thận trọng làm việc, không thể bị cầm y liễu vệ phát giác. Tốt, Triệu tỷ tỷ, ta đi về trước. Nói xong Ân Ly liền đứng dậy, rời khỏi hành quán. Mẫn Mẫn, Châu Nhi tìm ngươi chuyện gì? Trương Vô Kỵ hỏi. Triệu Mẫn liền đem Châu Nhi chỗ nói cho Trương Vô Kỵ. Mẫn Mẫn, cứu cứu trước đó lại có bất thường chỗ, mà dù sao là ta chí thân, chúng ta nếu có thể giúp đỡ, vẫn là phải giúp. Vô Kỵ nhìn xem Triệu Mẫn nói ra, ta cũng không nói không giúp, liền là Song Châu Nhi việc này người ta cũng phải muốn rút. Chỉ là hiện tại, ngươi lục thúc bên kia muốn rút, cứu cứu ngươi cũng phải rút, nhưng bây giờ Thường Ninh còn cầm tù tại Thâm Cung đâu, nếu là Thường Ninh có chuyện bất trắc, đừng nói Yến Vương, liền là nhà ngươi Thanh Minh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh Minh ngươi có thể đi khuyên hắn một chút, hắn còn là nghe ngươi nói. Ngươi cho rằng Thanh Minh giống như ngươi lúc tuổi còn trẻ dễ nói chuyện như vậy? Thường Ninh bảo thai trong bụng đều 5 tháng, thật muốn trong cung có cái gì thất lạc, Thanh Minh định sẽ không bỏ qua. Nếu như Thường Ninh hoàn hảo không chút tổn hại, cứu cứu ngươi bao nhiêu giúp điểm bận điệu, Thanh Minh cùng Thường Ninh lại đi cầu cầu tình. Yến Vương tuyệt sẽ không làm khó hắn. Hiện tại toàn bộ Nam Kinh thành đều hiểu rõ Thanh Minh cùng Yến Vương quan hệ, có thể leo lên chúng ta Trương gia, liền tương đương bắt được một quặng cỏ cứu mạng. Tan đàn sẽ ngẽ, cứu cứu ngươi làm quan nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ hảo diệu trong đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền là cứu cứu ngươi để cho Châu Nhi tới tìm chúng ta. Lần này phỏng đoán Triệu Mẫn là có căn cứ, rốt cuộc đã từng là Triệu Mẫn của chúa, đối trong cung những người này tâm sự vẫn có thể phỏng đoán ra tới Ân Giá Vương hiện tại liền là lại cho chính mình tìm đường lui đâu. Ngươi như thế nào là cứu cứu để cho tìm đến? Cái kia vì cái gì tới tìm ngươi lại không tìm đến ta? Vô Kỵ không hiểu hỏi. Thì ngươi, ngươi ở nhà nói tính sao? Triệu Mẫn vừa cười vừa nói, không cùng ngươi tranh những này nhảm chán sự tình, có người không có người liền muốn hèn hai ta câu. Trương Vô Kỵ đều thì thầm nói, không đùa ngươi, người trong thiên hạ đều biết, ta cái này bà cùng con dâu Thường Ninh tình như mẹ con, ta tìm Thường Ninh cầu tình, có thể so sánh ngươi cái này công công dùng tốt nhiều, không tìm ta còn tìm ngươi. Ngươi cái này cứu cứu với tư cách thái tổ cùng văn đế hai đời lao thần, mặc dù cùng Yến Vương chưa từng có xung đột trực tiếp, bất quá sau này cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu, làm không cẩn thận sẽ tính mệnh khó đảm bảo. Hiện tại thành phá sắp đến, hắn đương nhiên biết do nên vì tương lai mình suy nghĩ, nếu như có thể hiệp trợ chúng ta cứu ra Thường Ninh, liền là một cái công lớn, Yến Vương chắc chắn nhìn bằng con mắt khác xưa, không chỉ có tính mệnh không lo, còn có thể thăng quan tiến tước, vĩnh bảo phú quý. Triệu Mẫn cười lấy đối Trương Vô Kỵ nói ra. Nhưng cứu cứu liền là Thâm Cung bên ngoài Ngự Lâm quân thống lĩnh, có thể có biện pháp cứu Thường Ninh sao? Vô Kỵ không hiểu hỏi. Cái này chỉ có đã gặp mặt lại nói. Phù Dung ở bên trong cung, cứu cứu ngươi ở ngoại vi, trong ứng ngoài hợp, cứu ra Thường Ninh, cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Ngựa sống khi ngựa chết trị, cũng không thể chỉ phụ dung cái này gốc cây treo cổ sao? Đã đủ mập để thẩm lên luôn. Chương 141, hoàng tử bình an. Thường Ninh liền vội vàng đứng lên, hai tay đỡ dậy phụ dung. Hoàng tẩu, ngươi là cao quý hoàng phi, có thể nào thi cái này lại lễ? Thường Ninh đối phụ dung nói ra. Thường Ninh, ngươi cũng đừng lại đem ta xem như hoàng phi, coi như ta là hai, ba năm trước cái kia phổ thông Nga Mi đệ tử tốt rồi. Thật hoài niệm khi đó, ngươi, ta, đại sư tỷ cùng một chỗ tại Nam Y, tại Lục Liêu Sơn trang trải qua thời gian, nếu như thời gian có thể đảo lưu thì tốt biết bao. Ta Phủ Dung không sợ sinh tử, chỉ là Văn Nhuận còn nhỏ như vậy, ta thật không muốn để cho hắn đi chết. Xem tại ngươi ta trước kia giao tình, mau cứu Văn Nhuận sao? Phủ Dung khóc không thành tiếng nói ra. Thường Ninh trong lòng khẽ động, chính mình cũng phải cần làm mẫu thân người, mẹ con đồng lòng, làm sao không biết Phủ Dung tâm tư, chỉ là cứu hoàng tử sự tình cố kỵ quá nhiều, làm không tốt liền sẽ trêu đến phụ vương không vừa lòng, tương lai đối Thanh Minh cùng Trương gia bất lợi. Thế nào vừa có thể bảo trụ Phủ Dung hài tử, còn không bị phụ vương nghi kỵ, Thường Ninh nghĩ đến thật lâu, cũng nghĩ không ra quá tốt biện pháp. Chỉ được an ủi Phủ Dung, nói ra, hoàng tử, việc này phải tính việc lâu dài, ngươi ý nghĩ sẽ liên lạc lại một cái Thanh Minh, xem bọn hắn có biện pháp gì hay không. Nam Kinh, Cửu Long quán, Thanh Tu đường. Trương Vô Kỵ Triệu Mẫn không có phí quá đại khí lực, liền bỏ rơi Cẩm Y Liễu vệ theo dõi, vượt qua tường sau, xuyên qua rừng cây, đến Thanh Tu đường. Ân Giã Vương sớm đã tại Thanh Tu đường trung cấp sau đó đã lâu, gặp Trương Vô Kỵ Triệu Mẫn đến, đứng dậy đón lấy, "Vô Kỵ, ngừng lại một chút." Tiếp lấy nói ra, "Giáo chủ phu nhân tốt." "Cứu cứu, người trong nhà không cần khách khí." "Mẫn Mẫn, tới bái kiến cứu cứu." Triệu Mẫn cũng không lý tới sẽ, lạnh lùng đối Ân Giã Vương nói ra, "Ân thống lĩnh, ngồi đi." Ân Giã Vương nghe xong, cũng không nhiều lời liền ở một bên ngồi xuống. "Cứu cứu, nghe Châu Nhi nói, hai cái biểu đệ đều bị giam lỏng trong cung, nhưng có việc này." "Đúng nha, ta chính là vì chuyện này đi cầu Vô Kỵ ngươi. Vốn là cứu cứu Thái Tổ Băng Hà lúc, liền chuẩn bị cáo lao hồi hương, nhưng chưa thể toàn nguyện. Hiện tại Nam Kinh thành bấp bênh, cứu cứu không hắn sở cầu, chỉ muốn giữ được người nhà bình an. Hiện tại Nam Kinh thành, chỉ có ngươi Trương gia có thể cùng Yến Vương nói chuyện, cứu cứu đành phải tìm đến Vô Kỵ ngươi." Ân Giã Vương cầu khẩn nói. "Ân thống lĩnh, theo lý thuyết ngươi cùng Yến Vương không có trở mặt qua, cho dù Nam Kinh thành phá, cũng không trở thành mất đi tính mạng, nhưng vì sao như thế lo lắng?" Triệu Mẫn hướng Ân Giã Vương hỏi. "Giáo chủ phu nhân có chỗ không biết, Ngự Lâm quân là phụ trách cung ngoài thành vây một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu như Yến quân vào thành, Ngự Lâm quân nhất định muốn thể sống chết chống cự bảo vệ hoàn thành, nếu không Cẩm Y Liễu vệ đem giết chết giam lòng con tin. Ta hai cái con trai liền bị giam lòng trong cung, ta cũng là tiến tối làm khó a." "A, nguyên lai là dạng này. Vậy nếu là có thể nắm hai ngươi con trai từ trong cung cứu ra, ngươi chẳng phải là không có nỗi lo về sau rồi?" Triệu Mẫn hỏi. "Kia là đương nhiên, nếu như có thể nắm ta hai cái con trai từ trong cung cứu ra, Ân Mộ định đem rộng mở cửa lớn, cung nên Yến quân." Ân Giã Vương nghĩa chính ngôn từ nói. Triệu Mẫn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là đại hạ tư huynh, mang tâm sự riêng nha. Thanh Minh Thường Đình Quang Minh đỉnh đại hôn thời điểm, Ân Giã Vương còn ý khí phấn phát, bây giờ lại là thấp kém cầu Vô Kỵ tự vệ. Nếu như là năm đó Vô Kỵ thật sự coi lên hoàng đế, nếu là có cái này một ngày, đám này cái gọi là huynh đệ đoán chừng cũng sẽ như thế. Nghĩ tới đây, Triệu Mẫn cười lấy nói ra, "Ân thống linh không cần lo lắng, ta cùng Vô Kỵ ổn thỏa dốc hết toàn lực liền người nhà ngươi. Chỉ có điều trong thâm cung nguyện, không biết thế nào từ đâu ra tay, không biết nhưng có hoàng cung bố phòng đồ, liền ta cùng Vô Kỵ tinh tế nghiên cứu. Giáo chủ phu nhân, ta biết ngài cùng Vô Kỵ chắc chắn giúp ta." Hoàng cung nội bộ từ Thượng Hải Thái giám mới tổ kiến Tây Hán cùng Phạm Diêu Cẩm Y Liễu vệ bố phòng, cụ thể bố phòng không rõ ràng lắm. Bất quá, trước khi đến ta lấy chuẩn bị xong hoàng cung bố cục đồ, tạo điều kiện cho các ngươi tham khảo. Nói xong, từ trong tủ lấy ra một quyển sách, trải tại trên bàn. Hai tử của ta liền bị giam lỏng tại Chu Tức Cung, cách ngoại thành cách ba tòa nhà phòng ở, Ân Giã Vương nói ra. Vị trí này cách ngoại thành cửa không xa, nghĩ cách cứu viện lên không khó lắm. Trương Vô Kỵ hỏi. Cái kia Thường Ninh quận chúa bị giam ở đâu? Triệu Mẫn đi theo hỏi. Cái này cũng không rõ ràng, chẳng qua nếu như có nhân vật trọng yếu bị giam lỏng, bình thường câu tại Huyền Võ Cung. Ân Giã Vương chỉ vào trong thâm cung một ngôi nhà nói ra. "Tốt, Ân thống lĩnh, ta vậy liền trở về nghiên cứu giải cứu chi pháp, chờ chúng ta tin tức tốt sao?" Triệu Mẫn thu về quyển trục nói ra. "Vậy liền tạ tạ Vô Kỵ cùng giáo chủ phu nhân." Ân Giã Vương đứng dậy khấu đầu lạy tạ, đưa mắt nhìn hai người đi xa. Trở về hành quán trên đường, Vô Kỵ túi đầu không nói. Triệu Mẫn vác lấy Vô Kỵ cánh tay, cười lấy nói ra, "Vô Kỵ, thấy cái gì gọi tan đàn xẻ nghẽ đi à nha?" "Đúng nha, đại hạ tương khuynh thời điểm, mỗi người đều đang vì mình tìm được ra. Năm đó, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy huynh đệ mình cũng là vì lê dân bách tính người trung nghĩa, hiện tại xem ra, ta thật sai." Vô Kỵ tay dùng sức nắm ở Triệu Mẫn bờ vai, trong mắt tràn đầy thâm tình. Về đến Nga Mi hành quán, đã là lúc hoàng hôn. Dường như, Lục Liễu, Thanh Minh thành thạo quán đã đợi sau đó đã lâu. "Mẹ, thế nào? Có hay không cứu Thường Ninh biện pháp?" Thanh Minh gấp hỏi. Triệu Mẫn trên bàn bày ra trong tay địa đồ, nói ra, "Chuyến này thu hoạch rất dồi dào, không chỉ có hoàng cung bố cục đồ, không sai biệt lắm xác định Thường Ninh cầm tù chỗ. Còn cùng Ân Giã Vương đạt tới ăn ý, không chi phí lực liền có thể thông qua hoàng cung Ngự Lâm quân phòng ngự, dạng này tiến vào hoàng cung liền dễ dàng rất nhiều." Triệu Mẫn nhìn xem địa đồ nói ra. "Mẹ, vậy chúng ta lúc nào đi cứu Thường Ninh?" Thanh Minh liền vội vàng hỏi. "Nếu như Thường Ninh cầm tù tại Huyền Võ Cung," Triệu Mẫn chỉ địa đồ, nói ra, "Huyền Võ Cung ở vào trong hoàng cung, chạm gác dày đặc, trừ phi bên trong có người tiếp ứng, nếu không mười phần khó có thể tiếp cận. Nhìn như vậy đến, muốn cứu Thường Ninh thực sự dựa vào Phụ Dung. Thế nhưng là, Phụ Dung khăng khăng muốn chúng ta trước giải cứu nàng hoàng tử, cái này lại như thế nào cho phải?" Lục Liêu hướng Triệu Mẫn hỏi. Triệu Mẫn lo nghĩ, nói ra, đem nàng hoàng tử mang ra trong cung cũng không tính rất khó khăn, đem hoàng tử mang ra Nam Kinh thành, Văn công tử chính là cầu còn không được. Chủ yếu là cứu hoàng tử cố kỵ quá nhiều, hoàng thất tranh đấu, liền là huyết thống tranh đấu, nếu như Yến Vương biết là chúng ta cứu được Văn công tử cốt đủ, nhất định sẽ có nghi kỵ, ngày sau cũng sẽ cùng Thanh Minh có khoảng cách. Cho dù hài tử cứu ra, chỉ cần có thể tìm đến, không chỉ có muốn bị xử tử, còn có liên lụy rất nhiều vô tội. Hiện tại chỉ có tìm cái cùng Trương gia, Nhật Nguyện giáo, thậm chí Nga Mi, Võ Đang đều có thể phủi sạch quan hệ, đồng thời còn có thể cứu ra hài tử biện pháp mới được, cho ta suy nghĩ lại một chút. Mẹ, thực tế không tốt, liền đi trong cung cứng gián đoạn, hiện tại Chu Điên mang Nhật Nguyệt giáo cao thủ hơn 200 người đã phân tán đến Nam Kinh thành các nơi, tùy thời có thể lấy điều động. Còn có, Dương Tả Sứ cũng từ Tây vực đổi tới Nam Kinh. Thanh Minh đối Triệu Mẫn nói ra. Dương Tả Sứ thế nào cũng tới, hắn không phải đã ẩn cư tái ngoại, không hỏi thế sự sao? Trương Vô Kỵ không hiểu hỏi. Vô Kỵ, Dương Tả Sứ con gái, con rể, ngoại tôn còn có phụ dung đều tại Nam Kinh, hiện tại Nam Kinh thành bấp bên, Dương Tả Sứ có thể nào không lo lắng? Triệu Mẫn đối Vô Kỵ nói ra. Triệu Mẫn đột nhiên nghĩ đến chút gì, vội vàng hướng Thanh Minh nói ra, có biện pháp, Thanh Minh ngươi lập tức liên hệ Dương Tả Sứ, để cho hắn đến hành quán tới nghị sự, mẹ có việc cùng hắn đàm luận. Hoàng thành, Thâm cung, Thường Ninh tinh tế thưởng thức phụ dung đưa tới bánh quế. Thường Ninh tiểu muội, Thanh Minh sư đệ có tin tức. Phụ dung đối Thường Ninh cao hứng nói ra. A, cái gì tin tức? Thường Ninh liền vội vàng hỏi. Hôm nay tại Ngự Hoa Viên, cung nữ đưa trà lúc, trên khay lót một cái khăn tay, phía trên ngoại trừ thêu lên sơn thủy bên ngoài, còn có một đầu thơ nhỏ. Ta không biết ý gì, Thường Ninh tiểu muội ngươi đến xem. Thường Ninh tiếp nhận khăn tay, phía trên một đầu thơ nhỏ, có bằng hữu ngàn giảm hợp, khách tán cùng thu diệp. Tới nghe hái lang khúc, tham đạo ba ngàn giới. Nhìn một cái, cười lấy nói ra, hoàng tẩu, đây là đầu ẩn đầu thơ, mở đầu bốn chữ, có khách tới chơi. Ngươi phải có quý khách thăm hỏi. Có khách tới chơi, sẽ là người nào? Vì chuyện gì? Phù Dung không hiểu hỏi. Thường Ninh suy tư chốc lát, nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, có phải là vì cứu Văn Nhuận sự tình mà tới? Kỳ thật mang Văn Nhuận xuất cung, vốn không tính việc khó, chỉ vì Văn Nhuận là Văn công tử huyết mạch, phụ vương ta tất chu chi, quả thực cố kỵ quá nhiều. Nhật Nguyệt giáo, Nga Mi, võ đang bao quát chúng ta Trương gia đều không dễ dàng cho ra mặt, nếu như không có đoán sai, chỉ có một người thích hợp tới làm việc này. Sẽ là người nào? Ông ngoại ngươi, Quan Minh Tả sứ Dương Tiêu. Thường Ninh nói từng chữ từng câu. Thế nào lại là ông ngoại của ta? Phù Dung không hiểu hỏi. Cha mẹ ngươi, ca ca đều ở tại trong cung, thăm người thân là thuận lợi tiến vào trong cung rất tốt lý do, lại có ông ngoại ngươi một thân một mình lại lấy cáo lao hồi hương, sẽ không liên lụy đến người khác, quan trọng hơn là ông ngoại ngươi ẩn cư Tây vực không phải Đại Minh lãnh thổ, không cần lo lắng bị đuổi giết. Thường Ninh lột tơ rút kẻ nói. Ông ngoại đã là tuổi thất tuần, ta Hải Nhi vẫn chưa tới một tuổi, Tây vực từ xưa chính là vùng đất nghèo nàn, để cho ta thế nào yên tâm xuống. Phù Dung ngu muội nói ra, nước mắt không khỏi chảy xuống. Nam Kinh, Nga Mi hành quán. Trương giáo chủ phu nhân, tìm Dương Tiêu chuyện gì? Dương Tiêu khấu đầu lệ ta hỏi. Dương Tả Sứ, hôm nay tìm ngươi là vì Phụ Dung chi tử Văn Nhuận sự tình. Trước đó ân Phụ Dung gặp qua Thanh Minh cùng Lục Liêu, muốn bọn họ ý nghĩ mang Văn Nhuận xuất cung, cách xa triều chính phân tranh. Chỉ là Văn Nhuận chính là Văn công tử cốt nhục, cứu hắn xuất cung có quá nhiều cố kỵ. Văn Nhuận là Dương Tả Sứ trọng ngoại tôn, như Dương Tả Sứ đem hắn mang đi, thuận lý thành trương. Trương Vô Kỵ đối Dương Tiêu nói ra. Dương Tiêu khỏe miệng hơi cười một tiếng, nói ra, Dương Tiêu rõ ràng Trương giáo chủ dụng tâm lương khổ, ngày mai ta liền tiến cung, vẫn an bất hối bọn họ, sau đó liền đi xa Tây vực, không quay lại trung thổ. Dương Mỗ lấy qua tuổi cổ hy, lần này từ biệt, không biết còn có thể hay không gặp lại lần nữa. Bất hối phu phụ cùng thiên thành ngoại tôn, làm phiền Trương giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân. Nói xong hai tay hợp lý, túi đầu lễ bái. Trương Vô Kỵ liền vội vàng đứng lên, đỡ dậy Dương Tiêu, hai người im lặng nhìn nhau thật lâu. Nhìn xem qua tuổi thất tuần Dương Tiêu lấy đôi tóc mai lấy hoa rầm, nhớ tới hơn 30 năm trước chính mình còn là hài tử lúc, mang theo Dương Bất Hối tại tọa vọng ngọn núi cùng Dương Tiêu mới quen, tựa như hôm qua mới phát sinh đồng dạng. Hoàng thành, Khôn Ninh cung. Phú Dung, Văn công tử ngồi liệt tại trên long ỷ, hai mắt mê mang mà nói ra, nghe Cẩm Y Liễu vậy nói, hoàng tử Văn Nhuận không thấy. Hoàng thượng, Phù Dung tội đáng chết vạn lần. Hôm qua ông ngoại Dương Tiêu tiến cung thăm hỏi cha mẹ, Phù Dung mang Văn Nhuận đi gặp ông ngoại. Ông ngoại gặp Văn Nhuận tuổi nhỏ, không đành lòng Văn Nhuận tốt tại chiến hỏa, liền thừa dịp người nhà không chuẩn bị, dùng gấm dương vách kép đem Văn Nhuận mang ra cung đi. Phát giác Văn Nhuận mất đi sau đó, Phù Dung tự biết nghiệp chướng nặng nề, chỉ cầu chết một lần. Phù Dung khóc không thành tiếng nói. Mà thôi, tiến quân sắp vây thành, hiện tại trong thành Vương Tôn công tử có thể trốn cũng trốn không sai biệt lắm. Tiến quân phá thành, tiến vương sẽ không bỏ qua Văn Nhuận, nhất định là tính mệnh khó đảm bảo. Trước đó, ta còn đang suy nghĩ làm sao có thể bảo toàn hoàng tử Chu Toàn, ông ngoại ngươi đem Văn Nhuận cướp đi, chính hợp ý ta, xem như là Chu gia ta lưu lại một đầu hoàng thất huyết mạch, cướp tốt lắm. Văn công tử nắm tay bên trong có xếp, vậy mà cười ha hả. Hoàng thượng, ông ngoại qua tuổi cổ hy, Tây vực tái ngoại chính là vùng đất nghèo nàn, Văn Nhuận còn không đủ một tuổi, cho dù mang ra trong cung, cũng không biết sau này sinh tử thế nào. Phù Dung vô lực nói ra. Văn công tử tòng long ghế dựa đứng lên, đi ra phía trước đỡ dậy Phù Dung, nói ra, cùng hắn trong cung chờ chết, giống như cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Phù Dung, ngươi cũng muốn nghĩ biện pháp, chạy ra cung sao? Đừng ở chỗ này bồi ta chịu chết. Hoàng thượng tại, Phù Dung tại. Hoàng thượng không còn nữa, Phù Dung tuyệt không sống một mình. Phù Dung kiên định nói. Tội gì khổ như thế chứ, ngươi nếu là có thể chạy ra cung đi, còn có thể đi Tây vực tìm xem ông ngoại ngươi, Văn Nhuận nhỏ như vậy, không thể không có mẹ. Hai ngày này ngươi đi không có đến xem qua Thường Ninh. Những ngày này, chấm nhớ tới thật nhiều trước kia sự tình, có chút muốn nàng, theo chấm cùng đi xem nhìn. Hoàng thành, Thâm cung, tiểu viện. Chỉ cần không mưa, mỗi ngày Thường Ninh đều đến trong sân nhỏ phơi nắng mặt trời. Tiểu viện tử rất nhỏ, chỉ có thể buông xuống một tấm bàn đá, mấy cái băng ghế đá. Bốn phía tường đây, Thường Ninh ở chỗ này hưởng thụ lấy vẹn vẹn có một canh giờ ánh nắng. Văn công tử cùng Phù Dung không có để cho thủ vệ thông chi, trực tiếp đi vào trong viện. Nhìn thấy Văn công tử cùng Phù Dung đến, Thường Ninh hơi cảm giác ngoài ý muốn, đứng dậy nói ra, Thường Ninh không biết hoàng thượng cùng hoàng tẩu đến, không có từ xa tiếp đón. Thường Ninh quàng tay xiềng chân tại người, không tiện thi lễ, vọng hoàng thượng cùng hoàng tẩu đừng nên trách. Thường Ninh tiểu muội, người ta không cần đa lễ. Nhớ tới năm đó, ngươi hơn 10 tuổi lúc liền cùng ta du lịch tứ phương, tình cảm há lại người khác có thể bằng. Văn công tử đối Thường Ninh nói ra. Cái kia Thường Ninh liền không khách khí, hoàng huynh hoàng tẩu đều ngồi đi. Gặp Văn công tử cùng Thường Ninh tất cả ngồi xuống, Thường Ninh nói ra, tạ ơn hoàng huynh 2 tháng này chiếu cố, Thường Ninh tuy là tù phạm chi thân, lại chưa thụ lao ngục nỗi khổ, mỗi ngày 3 bữa cơm, cũng là ngon miệng mỹ vị, Thường Ninh nơi này cảm ơn. Thường Ninh lời này của ngươi nhưng xấu hổ mà chết hoàng huynh ta, cầm tù hai ngươi nhiều tháng, vốn không phải là ta ý chỉ là hai quân giao chiến, như đem ngươi thả đi, quân tâm thế tất đại loạn. Không thể làm gì, chỉ có thể đưa ngươi an trí trong cung. Đối Nam Kinh chi vây một giải, hoàng huynh định thả ngươi xuất cung. Hoàng huynh, Nam Kinh chiến đấu, ngươi phần thắng mấy thành? Thường Ninh nhìn chằm chằm Văn công tử hỏi. Văn công tử nghĩ đến chốc lát, nói ra, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, thân là nhất quốc chi quân, ổn thỏa toàn lực vì đó. Nhưng hoàng huynh, đại thế đã mất, lại làm hy sinh vô vị, khổ chỉ có thể là lê dân bách tính. Giống như đình chỉ binh qua, cùng ta phụ vương nghị hòa. Đến muộn, Tiến Vương lấy binh lâm thành hạ, không chịu cùng ta nghị hòa. Văn công tử thì thào nói. Chương 142, mơ mộng háo huyền. Đã như vậy, vậy liền chiêu cáo thiên hạ, thối vị nhượng chức, ít nhất còn có thể giữ được tính mệnh. Thường Ninh đối Văn công tử nói ra. Giữ được tính mệnh, đó cũng là giam cầm một đời, sống không bằng chết, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Văn công tử thở dài nói. Hoàng thượng, Phụ Dung đứng dậy quỳ xuống trên đất, nói ra, thật có ngày đó, Phụ Dung nguyện cùng ngươi giam cầm thâm cung, cùng chung quãng đời còn lại. Văn công tử trong lòng khẽ động, khóe mắt không khỏi nổi lên nước mắt. Phụ Dung, nhớ tới năm đó ở Nga Mi thời gian, là bực nào vui vẻ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như không phải năm đó ta ham mê hoàng vị, cưới ngươi hồi kinh, hiện tại hẳn là trải qua tiêu giao khoái hoạt thời gian. Bất quá, ta văn đế cho dù văn được, nhưng cũng sẽ không bị khúc cầu toàn. Hoàng vị là thái tổ ngự tứ, làm sao có thể nói để cho liền để. Thường Ninh tiểu muội, sau này Phụ Dung ta liền giao phó cho ngươi, nhìn ngươi bảo vệ nàng bình an, xem như hoàng huynh văn ngươi. Còn như ngươi an nguy, chỉ cần chấm tại vị một ngày, trong hoàng thành liền không người dám thương ngươi tính mạng. Nói xong, Văn công tử đứng dậy đỡ dậy quỳ trên mặt đất Phụ Dung, hai người sóng vai mà đi, chậm rãi hướng ngoài viện đi đến. Nam Kinh, Nga Mi hành quán. Mẹ, Dương Tả sứ đã mang theo Phụ Dung hải tử thuận lợi văn nhuận ra khỏi thành, Dương Tả sứ trước khi đi, cho Thanh Minh một phong thư, là Phụ Dung viết, mẹ ngươi xem một chút. Trương Thanh Minh đem thư đưa cho Triệu Mẫn. Thanh Minh sư đệ, lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được, kiếp này chỉ sợ vô vọng, Phụ Dung chỉ cầu kiếp sau lại báo. Thường Ninh cầm tù tại Huyền Võ Cung, từ Thường Hải thống lĩnh Tây Hán tạm giam, thủ vệ rất nhiều, cơ quan nặng nề, dễ thủ khó công. Đối Yến quân công thành một ngày, ta nghĩ cách thừa dịp loạn đem Thường Ninh mang ra Huyền Võ Cung. Huyền Võ Cung bên ngoài, từ Phạm Diêu cùng ta huynh thiên thành thủ vệ, lại không cơ quan mai phục, cứu ra Thường Ninh khi không khó khăn. Phụ Dung sư tỷ thư. Triệu Mẫn khép sách lại thư, ném đến trong lò lửa thiêu hủy, nói ra, Thanh Minh, Tiến Vương bên kia, lúc nào công thành? Mẹ, Tiến Vương lấy ngoạm án dụ, sau 3 ngày Yến quân công thành. Tốt, Vô Kỵ, ngươi lập tức đi Cửu Long quán liên hệ Châu Nhi, để cho hắn cáo tri ân gia vương, sau 3 ngày cung ngoài thành tiếp ứng, những người khác chúng ta sau bữa cơm chiều, cùng nhau thương nghị đối sách. Triệu Mẫn đối Trương Vô Kỵ nói ra. Sau bữa cơm chiều, trong đình viện, Triệu Mẫn trên bàn bày ra hoàng cung bố cục đồ, nói ra, chúng ta cần chia binh hai đường, một đường đi Chu Tức cung nghị cách cứu viện Ân Giá Vương hai cái công tử, một đường đi Huyền Võ cung nghị cách cứu viện Thường Ninh. Mẹ, Thanh Minh nguyện đi Huyền Võ cung cứu Thường Ninh. Trương Thanh Minh giọng kiên định nói. Thanh Minh, Huyền Võ cung từ Thường Hải Tây Hán coi giữ, võ công cao cường, để phòng xâm nghiêm, vẫn là để cha mẹ đi thôi. Trương Vô Kỵ đối Thanh Minh nói ra. Cha mẹ, Thường Hải để ta đến đối phó, lần này Lục Liêu nhất định có thể thắng hắn. Lục Liêu tự tin nói ra, ta Thanh Minh cùng Thường Ninh phụ dung các nàng, so cha mẹ quen thuộc hơn, gặp chuyện lại càng dễ xử lý, các ngươi vẫn là để ta cùng Thanh Minh đi cứu Thường Ninh sao? Triệu Mẫn lo nghĩ, nói ra, vậy theo ý ngươi cửa, hết thảy phải cẩn thận. Chu tỷ tỷ, làm phiền ngươi cùng Lục Liêu Thanh Minh cùng đi Huyền Võ cung nghị cách cứu viện Thường Ninh sao? Mẫn muội muội yên tâm, Dương Nhược định sẽ giữ được Lục Liêu Thanh Minh an toàn. Chu Chỉ Nhược nói ra. Vậy cứ như thế, ta cùng Vô Kỵ mang theo Nhật Nguyệt giáo bọn họ đi trước Chu Tức cung cứu con tin, động tĩnh làm lớn một ít, đem xung quanh thủ vệ hấp dẫn qua tới. Lục Liêu Thanh Minh cùng Chu trưởng môn thừa dịp loạn chống đỡ Huyền Võ cung cứu người, liền là không biết Phụ Dung có thể hay không đem Thường Ninh mang ra Huyền Võ cung. Triệu Mẫn trong lòng nóng như lửa đốt nói: "Mẹ, nếu là Phụ Dung không có đem Thường Ninh mang ra Huyền Võ cung làm sao bây giờ?" Thanh Minh hướng Triệu Mẫn hỏi: "Như sự tại nhân thành sự tại tiên, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cùng lắm thì, đến lúc đó xông vào Huyền Võ cung cứu người." Triệu Mẫn chém đinh chặt sắt nói: "Mẫn Mẫn, ta cùng Châu Nhi lấy dao phó xong, nàng nói rõ Nhật liền có thể thông chi cứu cứu, đến lúc cho ngươi ta hồi âm. Tốt, có thể thuận lợi thông qua Ngự Lâm quân phòng tuyến, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Mọi người chia ra chuẩn bị đi." Triệu Mẫn hướng mọi người nói. Hoàn thành, Khôn Ninh cung. Bẩm báo hoàng thượng, lại có 3 cái công chúa liền muốn chạy ra ngoài thành, giết hay là không giết? Thương Hải hỏi. Giết. Có thể giết tới. Hiện tại cung thành, còn có muốn lưu sao? Văn công tử bất đắc dĩ nói ra. Hoàng thượng, lão nô đến có một lời, không biết nên không nên nói. Thương Hải, có lời gì, cứ nói thẳng bục trực. Hiện tại thủ thành quan binh sĩ khí sa sút, Vương Tôn công tử nhao nhao chạy, như lại không để trấn sĩ khí. Nam Kinh thành hai kiếp khó thoát. Giống như sử trạm Thường Ninh quận chúa, lấy trấn quan binh sĩ khí. Thương Hải dập đầu nói: "Thường Ninh quận chúa tuy là Yến Vương con gái, lại cùng ta cốt nhục tình thâm, làm sao có thể nói giết liền giết? Huống hồ thật muốn giết Thường Ninh, Trương Thanh Minh cùng Nhật Nguyệt giáo không cố kỵ nữa, hiện tại Nam Kinh thành bên trong Nhật Nguyệt giáo cao thủ trải rộng, nếu như trong ứng ngoài hợp, Nam Kinh thành càng thủ không được, không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Sau này giết Thường Ninh sự tình, sau này không nên nói, đi xuống đi." Thương Hải không tình nguyện nói ra: "Tuân chỉ." Phụ Dung, Văn công tử gặp Phụ Dung đi vào Khôn Ninh cùng, nói ra, ngày mai, Yến quân liền muốn công thành, Thường Hải bọn họ chuẩn bị muốn bắt Thường Ninh tính mệnh tế cờ, lấy trấn quan binh sĩ khí, tuy bị ta ngăn cản, bất quá ngươi cũng biết, Thường Hải sớm đã không nhận ta ước thúc, tại trong hoàng thành, rất nhiều chuyện chấm đã hữu tâm vô lực. Thường Ninh sở tại Huyền Võ Cung, Thường Hải Tây Hán trọng binh thủ vệ, cho dù Trương Thanh Minh bọn họ tới cứu, cũng hẳn là rất khó. Chấm thật không muốn để cho Thường Ninh tiểu muội đi chết, càng không muốn cho ngươi đi chết. Chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ Trương Thanh Minh bọn họ cứu ra Thường Ninh, Thường Ninh hướng đi Yến Vương cầu tình, nhất định bảo toàn tính mệnh. Nếu có thể sống sót xuất cung, sau này nghĩ biện pháp tìm tới Văn Luận, đem hắn nuôi lớn trưởng thành, đây là chấm cuối cùng tâm nguyện. Văn công tử lôi kéo Phụ Dung tay nói ra. Hoàng thượng, Huyền Võ Cung cơ quan nặng nề, trừ phi có thể đem Thường Ninh mang ra Huyền Võ Cung bên ngoài, mới có cứu nàng một chút hy vọng sống. Nếu không, gần như không có thể. Phụ Dung lo lắng nói. Bất đắc dĩ thời điểm, ngươi liền bắt cóc chấm, tới trao đổi Thường Ninh. Văn công tử giọng kiên định nói. Phụ Dung trong lòng run lên, ý nghĩ này bản tại nàng trong đầu chợt lóe lên, cũng không dám suy nghĩ nhiều, lại chưa muốn Văn công tử cũng có cái này đọc. Phụ Dung quỳ rạp xuống đất, nói ra, hoàng thượng chính là cựu ngũ chí tôn, thần thiếp vạn vạn không dám. Đến lúc nào rồi rồi? Thành phá đi tế, chấm hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì cựu ngũ chí tôn thì có ích lợi gì, chấm đã sớm đem sinh tử không để ý, Văn Nhuận là chấm huyết mạch duy nhất, chỉ cần hắn có thể trưởng thành, chấm liền đủ hài lòng. Phụ Dung, ngươi nhất định phải sống sót. Không cần xoắn xuýt, nhanh cùng Trương Lục Liễu, Trương Thanh Minh liên hệ, ta biết ngươi có biện pháp liên hệ đến bọn họ. Văn công tử nhìn qua Phụ Dung, tiếp lấy nói ra, Thường Ninh trên đầu châu hoa, trước kia là Lục Liễu trên đầu mang, ta tại Nga Mi thời điểm liền hiểu rõ. Về sau ta thăm dò được, Thường Ninh trên đầu châu hoa không thấy, lại bị ngươi đem cái này châu hoa đưa cho một cái cung nữ, chấm liền hiểu. Phụ Dung trong lòng giật mình, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không để ý đến năm đó Văn công tử đối Lục Liễu si mê, đối châu hoa lưu ý, việc đã đến nước này, chỉ có thể tương kế tự kế, hoàng thượng, ta thật có biện pháp liên hệ đến bọn họ, đã hoàng thượng tâm ý đã quyết, vậy liền dựa vào này tính mà đi. Phụ Dung quỳ đầu nói ra. Nam Kinh, Nga Mi hành quán. Mẹ, Phụ Dung có tin tức đưa ra tới. Thanh Minh vội vã đối Triệu Mẫn nói ra. Triệu Mẫn mở ra giấy đầu, trên đó viết ngày mai giờ dậu, Huyền Võ Cung bên ngoài, cưỡng ép Văn Đế, lấy đổi Thường Ninh. Quá tốt rồi, Triệu Mẫn nói ra, xem ra Văn công tử cũng muốn trợ giúp Phụ Dung tới cứu Thường Ninh. Mẹ, ta đây liền không hiểu được. Văn công tử là nhất quốc chi quân, nếu là hắn muốn thả Thường Ninh, còn dùng phí như thế chắc trở. Lục Liễu không hiểu hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Văn công tử đã sớm bị thuộc hạ ra không, rất nhiều chuyện hữu tâm vô lực. Hắn cũng hiểu rõ, chỉ có cứu ra Thường Ninh, Phụ Dung mới có thể bảo toàn tính mệnh. Tương lai Phụ Dung có thể tìm tới Văn Luận, nuôi dưỡng hắn trưởng thành, Văn công tử mới có thể an tâm. Như vậy đi, kế hoạch không tiện, ngày mai giờ dậu, Lục Liễu, Thanh Minh còn có ngươi sư phụ nhanh chóng cùng Phụ Dung hội hợp, trao đổi con tin. Triệu Mẫn đối Lục Liễu nói ra. Giờ thân, Nam Kinh, ngoại thành. Tiến Vương quân đội 20 vạn đại quân khởi xướng tổng tiến công, Nam Kinh thành 13 tòa cửa thành nhất thời khói lửa nổi lên bốn phía, tiếng la giết một mảnh. Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Trương Lục Liễu, Trương Thanh Minh mang theo hơn 200 tên Nhật Nguyệt giáo cùng đều phái cao thủ thừa dịp bóng đêm, tới gần hoàng thành. Tân Giã Vương trước đó lấy sớm làm an bài, đám người thuận lợi thông qua Ngự Lâm quân thủ vệ, chỉ chống đỡ nội thành. Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn giơ đuốc cầm gậy, mang theo hơn 100 tên cao thủ thẳng đến Chu Tức cung đánh tới. Tây Hán Thái giám cùng Cẩm Y Liễu vệ nhận được tin tức, vài trăm người tại Chu Tức cung trước bố trí phòng vệ, bảo hộ Chu Tức cung có tin. Triệu Mẫn đối Trương Vô Kỵ nói ra, "Vô Kỵ, người ta không cầu tốc thắng, đem những này thủ vệ quân ở nơi này, đồng thời đem khác nội thành thủ vệ cũng hấp dẫn qua tới, động tĩnh càng lớn càng tốt, là Thanh Minh Lục Liễu bọn họ cứu Thường Ninh tranh thủ thời gian." Nói xong, Triệu Mẫn rút ra ỷ thiên kiếm, đứng tại Trương Vô Kỵ bên cạnh. Chu Tước cung thủ vệ Cẩm Y Liễu vệ cùng Tây Hán Thái giám thấy thế, vài trăm người ùa lên, cùng Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn cùng hơn 100 tên Nhật Nguyệt giáo cao thủ chiến đấu đến cùng một chỗ. Hoàng thành, Huyền Võ cung bên ngoài, Phù Dung điểm trụ Văn công tử huyệt đạo, cầm trong tay trường kiếm, đặt Văn công tử dưới cổ, Thường Hải mang theo mười mấy cái thái giám, dựng ở Huyền Võ cung phía trước, sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời. Trước đó Thường Hải Khôn Ninh cung nhận được tin tức, Văn công tử bị Phù Dung bắt cóc, đang hướng Huyền Võ cung phương hướng mà đến, liền lúc này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dung phi nương nương, ngươi bắt cóc thánh thượng, nhưng phạm vào diệt cửu tộc chi tội, vung xuống trong tay ngươi binh khí, Thường Hải bảo đảm, chắc chắn tha cho ngươi khỏi chết. Thường Hải lạnh lùng nói ra. Phù Dung tuyệt không tổn thương hoàng thượng chi ý, chỉ là muốn dùng hoàng thượng đổi lấy Thường Ninh của chúa, mang Thường Ninh quận chúa an toàn xuất cung, Phù Dung chắc chắn lấy cái chết tạ tội. Phù Dung nói năng có khí phách nói ra, ta Thường Hải chưa từng bị người áp chế, chỉ là Văn Đế đế vị chính là thái tổ truyền lại, Thường Hải thở nhỏ thụ thái tổ thánh nhân, khi toàn lực tương báo, há lại cho người khác thương phân chia hảo. Đem Thường Ninh quận chúa mang ra, Dung phi lại không thể thương tới hoàng thượng. Thường Ninh chưa mang ra, Trương Lục Liễu, Trương Thanh Minh, Chu Chỉ Nhược mang mấy chục tên cao thủ chạy tới Huyền Võ cung, nhảy đến Phù Dung bên cạnh. Sư tỷ, sư đệ, Chu trưởng môn các ngươi đều đến rồi. Phù Dung mừng rỡ nói ra. Lời còn chưa dứt, Huyền Võ cung mấy chục tên thái giám áp lấy Thường Ninh, nối đuôi nhau mà ra. Thanh Minh xa xa nhìn qua Thường Ninh, chỉ gặp nàng bụng dưới lấy hơi hơi hở ra, sắc mặt có chút trắng xám, lại xông hắn cười một tiếng. Trương Thanh Minh cảm xúc bành trướng, lâu không bình phục. Ngoài thành, tiến quân chưa tới một canh giờ liền lấy công phá hai cái cửa thành. Đại quân chen chúc mà vào, thẳng hướng hoàng thành chạy tới. Chu Tước cung Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn tuy chỉ dẫn đầu hơn 100 tên cao thủ, lại từng cái lấy một chọi 10, không đến nửa canh giờ, thủ vệ Chu Tước cung thủ vệ liền tử thương qua nửa, các thủ vệ cũng lại chiến lại lui. Mẫn Mẫn, Trương Vô Kỵ đối Triệu Mẫn nói ra, không biết Chu Tước cung bên trong người chất tình huống thế nào. Sợ Cẩm Y Liễu vệ thương tới có tin. Yên tâm, Cẩm Y Liễu vệ thủ lĩnh là Phạm Diêu, hiện tại đoán Trường Yến quân lấy phá thành, hắn sẽ không cho mình để đường rút lui, tuyệt sẽ không thương tới có tin. chúng ta chỉ cần lúc này chiến đấu, là Lục Liễu bọn họ tranh thủ thời gian là đủ. Triệu Mẫn bên cạnh ngăn địch bên cạnh đáp. Tốt. Nói xong, Trương Vô Kỵ liền thi triển Càn Khôn Đại Na Di cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng, cùng thủ vệ của nhau. Hoàng thành, Huyền Võ Cung. Nên đến, đều tới. Thường Hải ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra, lần trước tại Đại Đô, chưa thể thật tốt lĩnh giáo Cửu Âm, Cửu Dương thần công, đoán chừng Trương Vô Kỵ lần này cũng sẽ đến đây, cuối cùng có thể lấy tâm nguyện. Thường Hải, đối phó ngươi không cần tra xuất thủ. Lần trước tại Đại Đô, ta cùng Thanh Minh liên thủ thắng ngươi, không tính là thắng, hôm nay ta Trương Lục Liêu nhất định muốn cùng ngươi lại quyết thắng thua. Trương Lục Liêu nói năng có khí phách nói. Tốt, chỉ cần các ngươi thả hoàng thượng, ta liền thả Thường Ninh. Thường Hải nói ra. Như thế nào thả? Chu Chỉ Nhược hỏi. Dung Phi một người mang theo hoàng thượng, ta phái một người mang theo Thường Ninh, trong sân trao đổi con tin, thế nào? Thường Hải nói ra. Có thể, liền đến trong tràng trung ương trao đổi con tin. Phù Dung đáp. Sư tỷ, Thanh Minh đối Phù Dung nói ra, còn là để ta đi, vạn nhất có cái gì ám toán cũng tốt ứng phó. Không cần, là ta cưỡng ép thánh thượng, Thường Hải chỉ đích danh là ta, đổi lấy ngươi Thường Hải cũng sẽ không đồng ý. Phù Dung đối Thanh Minh nói ra. Vậy thì tốt, hết thảy cẩn thận. Lục Liêu nắm chặt lại Phù Dung tay, lại xông Văn công tử nhẹ gật đầu. Văn công tử trong lòng nóng lên, suy nghĩ không khỏi nhớ tới Lục Liêu sơn trang đủ loại hồi ức, còn có cái kia đêm giao thừa nở rộ pháo hoa. Phù Dung áp lấy Văn công tử chậm rãi đi vào trong sân, Thường Hải mệnh lệnh Đại Thiên Quá bắt giữ lấy Thường Ninh cũng đi vào trong đó. Bốn người tiến tới cùng nhau, Phù Dung bông ra Văn công tử, Đại Thiên Thái giám cũng bông ra Thường Ninh, hai người lẫn nhau sai mà đi. Đột nhiên, Đại Thiên móc ra chủy thủ, thẳng đến Thường Ninh đâm tới, Thường Ninh quay thân lại bị điểm ma huyệt, căn bản là không có cách trốn tránh. Lục Liêu Thanh Minh thấy thế, ngoài tầm tay với, trong nháy mắt không cách nào thi cứu. Phù Dung thấy thế, chưa cho suy nghĩ nhiều, phi thân ngăn tại Thường Ninh trước thân, chủy thủ đâm tới Phù Dung lồng ngực. Đại Thiên trong lòng giật mình, rút ra chủy thủ còn muốn đâm về phía Thường Ninh, Thanh Minh phi thân đuổi tới, thu vận kiếm vạch phá bầu trời, một kiếm đâm xuyên Đại Thiên, Đại Thiên nhất thời mất mạng. Phù Dung. Thanh Minh ôm lấy đẩy thân trước huyết Phù Dung, lớn tiếng hét lên, tay thật chặt nắm chặt Phù Dung tay, đưa vào Cửu Dương chân khí là Phù Dung kéo dài tính mạng. Lục Liễu cùng Thường Ninh cũng vây ở Phù Dung bên cạnh. Thương Hải, ngươi bội bạc, vì sao muốn tổn thương Thường Ninh? Trương Lục Liễu nghĩa chính ngôn từ nói, thật là trời không giúp ta, vốn định giết chết Thường Ninh, không có sơ hở nào kế sách, lại bị Phù Dung phá hư, tạo hóa trêu ngươi. Thường Ninh, ta nhất định phải giết. Hiện tại Nam Kinh thành lấy phá, Yến Vương đăng cơ ở trong tầm tay. Yến Vương chấp trưởng triều chính, Trương Thanh Minh thống lĩnh giang hồ, hai người còn là cha vợ, cái kia Chu Lợi Giang Sơn sẽ lao không thể. Thương Hải nói. Chương 143, đoàn tụ xung đẩy. Ngươi kia là mơ mộng hão huyền, chỉ có giết Thường Ninh, tiếp tục để cho giang hồ cùng triều chính đối kháng, mới có thể chế hành Yến Vương, trở lại Chu thị chính thống. Nếu là Chu Giang lịch tử, Thiên Thu vạn đại, ta thế nào hướng thái tổ bàn giao? Đã giết chết Thường Ninh kế sách không thành, vậy liền đem các ngươi cùng một chỗ giết chết. Nói xong, Thường Hải vung tay lên, hơn 100 tên Tây Hán thái giám chen chúc mà ra. Chu Chỉ Nhược cùng Trương Lục Liễu cầm kiếm đứng tại trước trận, thấy thế, không người dám tiến một bước. Một luồng chân khí đưa vào, Phù Dung dần dần tỉnh lại, thấy là Thanh Minh cánh tay ôm chặt, nói ra, Thường Ninh tiểu muội không có việc gì sao? Phù Dung sư tỷ, không có việc gì, ta không sao. Thường Ninh, có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi. Thường Ninh cầm Phù Dung tay khóc lớn lên. Phù Dung thân thể nhích lại gần Thanh Minh, Đức Quang nói ra, ta ân Phù Dung, sinh ở Võ Đàng, sinh trưởng ở Nga Mi, biết có ơn tất báo, nói là làm. Thanh Minh, ngươi giúp ta cứu ra Văn Luận, ta nhất định phải giúp ngươi cứu ra Thường Ninh. Phù Dung, ngươi sẽ tốt, nhất định sẽ tốt. Thanh Minh khóc ròng ròng nói. Đến muộn, đã trễ rồi, ta biết sống không được bao lâu. Nói xong, Phù Dung từ trong ngực móc ra trúc cây chân gỗ, nói ra, Văn công tử mặc dù đối với ta rất tốt, nhưng hai năm này ta trải qua thật tốt mệt mỏi quá, rất nhớ ngươi ta tại Nga Mi cùng Võ Đàng thời gian. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là năm đó cha mẹ đáp ứng chúng ta hôn sự thì tốt biết bao. Đây là ngươi đưa ta duy nhất đồ vật, giúp ta đeo lên được không? Tốt, tốt, ta đeo lên cho ngươi, ta đeo lên cho ngươi. Thanh Minh tiếp nhận cây trầm, run rẩy cắm đến Phù Dung trên búi tóc. Ta mang theo tốt xem sao. Phù Dung nhìn qua Thanh Minh nói ra. Đẹp mắt, đẹp mắt, đẹp mắt cực kỳ. Thanh Minh lau nước mắt nói ra. Lúc này, Phù Dung thân thể đột nhiên bắt đầu phát run, thở gấp nói ra, Thanh Minh, ôm chặt ta, ôm chặt ta. Trương Thanh Minh khóc đem Phù Dung ôm chặt lấy, lại phát hiện Phù Dung hô hấp đã chậm chậm bắt đầu biến yếu, thân thể chậm chậm bắt đầu biến lạnh. Thường Ninh quay lưng đi, nghẹn ngào khóc lớn lên, vạn phần hối hận những ngày này một mực đối Phù Dung để ý, lúc này nàng chỉ muốn để cho Thanh Minh nhiều bồi bồi Phù Dung, dù là chốc lát cũng tốt. Hoàn thành, Chu Tức Cung. Trương Vô Kỵ triệu Mẫn giết vào Chu Tức Cung trong nội viện, thủ vệ cẩm y liễu vệ cùng Tây Hán thái giám đã bại không thành binh. Lúc này, từ Chu Tức Cung nội viện giấy lên pháo hoa, một cái hỏa pháo phóng lên tận trời, trên không trung nở rộ khói lửa tạo thành một cái cung chữ, ngay sau đó có một cái hỏa pháo nở rộ, tạo thành một cái nên, liên tục 6 cái hỏa pháo lần lượt châm ngòi, tạo thành cung nên yến quân vào thành 6 chữ to, treo ở không trung, thật lâu chưa tán. Trương Vô Kỵ triệu Mẫn trong lòng sức sở, đã thấy cẩm y liễu vệ nhao nhao buông xuống binh khí, Tây Hán thái giám thấy thế cũng không tại chống cự. Phạm Diêu cùng Ân Thiên Thành từ Chu Tức Cung đi ra, Phạm Diêu dập đầu nói, cung nên giáo chủ, giáo chủ phu nhân. Phạm Diêu mang cẩm y liễu vệ toàn viên, bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy hàng Yến Vương. Chu Tức Cung chỗ giam con tin, mạnh khỏe không tổn hao gì, mời giáo chủ và phu nhân an tâm. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nha, Phạm Hữu Sứ làm xinh đẹp. Ta cùng Trương giáo chủ còn muốn đi Huyền Võ Cung hiệp trợ Thanh Minh, nơi này liền có hai vị cùng Nhật Nguyệt giáo giáo chúng cùng một chỗ giải quyết tốt hậu quả, chờ lấy Yến Quân tiếp quản. Vậy liền cung tiễn Trương giáo chủ cùng phu nhân, đối ngày sau nhìn thấy Yến Vương, còn xin thật đẹp nói vài câu. Phạm Diêu dập đầu nói. Thôn Vệ Tinh không chi đánh dấu thành thần. Thương Hải nhìn qua không trung pháo hoa, liền biết được là Cẩm Y Liễu vệ thả, trong lòng biết đại thế đã mất, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Đều đến hai cái thái giám, dặn dò vài câu, hai cái này thái giám liền lôi kéo Văn công tử đi ra. Văn công tử xa xa nhìn qua đầy thân vết máu phủ dung, ánh mắt đờ đẫn, mặt mũi tràn đầy cho tàn, khắp không bờ bến bị thái giám lôi đi, đi nơi nào, hắn đã thờ ơ chỉ muốn đã sớm rời khỏi cái này thương tâm chi địa, dù là đi chết cũng tốt. Từ nay về sau, rốt cuộc không người nào biết Văn công tử tung tích, có người nói bị thiêu chết tại hoàng cung, có người nói xuất gia là tăng, còn có nói lưu lạc tha hương. Lúc này, Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn từ Chu Tức cung cũng chạy tới Huyền Võ cung. Trương Vô Kỵ gặp Thanh Minh trong ngực toàn thân là huyết phủ dung, sờ một cái mạch đập, lập tức từ trong ngực lấy ra hoàn hồn đan cho phủ dung ăn vào. Thanh Minh, ngươi lập tức từ trước ngực huyệt thiên trung đưa vào cựu dương chân khí, ta từ phía sau cản gió kỳ môn đưa vào chân khí, Mẫn Mẫn ngươi tại bên cạnh thủ hộ, đừng cho quấy rầy. Thanh Minh nhớ lấy muốn tâm vô bằng vụ, sau nửa canh giờ, phủ dung có lẽ có cứu. Nói xong hai cha con bốn trưởng đem phủ dung nâng lên, là phủ dung đưa vào chân khí. Thương Hải, đại thế đã mất, không nên làm hy sinh vô vị, còn là thúc thủ chịu trói đi. Trương Lục Liễu vận đủ nội lực, nói năng có khí phách nói, sống có gì vui, chết có gì sợ. Thương Hải muốn lại lãnh giáo một chút cửu âm chân kinh tuyệt thế võ học, động thủ đi. Tốt, ta cũng đang nghĩ lãnh giáo một chút quỷ hoa bảo điện võ công. Nói xong, Trương Lục Liễu rút ra Xuân Hiệu Trường Kiếm. Lục Liễu, để cho sư phụ tới đi. Chu Chỉ Nhược lo lắng nói ra. Sư phụ, yên tâm ta giao thủ với hắn qua, chắc chắn thắng hắn. Thương Hải đoạn kiếm cùng Lục Liễu Xuân Hiệu kiếm chiến đấu ở chung một chỗ, Thương Hải còn là duy khoái bất phá, mà Lục Liễu lại đổi lại chiến pháp, không còn sớm vận đủ nội lực liều mạng, mà là lấy nhẹ nhàng linh hoạt chiêu thức cẩn thận đọ sức. Lục Liễu biết, Thương Hải chiêu thức tuy nhanh, lại có nội lực hao hết thời điểm, đến lúc chiêu thức tự nhiên biến chậm, chiêu thức dính liền chỗ liền sẽ có sơ hở lộ ra. Chỉ cần không trước hao hết nội lực, chắc chắn thắng chi. Lục Liễu tâm có thành chân, kiên nhẫn tới tranh đấu. Đảo mắt hai người liền đấu mấy trăm chiêu, Thương Hải càng chiến càng gấp, mà Lục Liễu lại khí định thần nhàn, công thủ tự động. Lại qua nửa canh giờ, quả không ra Lục Liễu sở liệu, Thương Hải khí tức bắt đầu không đều, chiêu thức bắt đầu chậm dần. Lục Liễu lại càng chiến càng mạnh, Xuân Hiệu Trường Kiếm tựa như linh xà đem Thương Hải bao lại. Người là Lục Liễu, kiếm là Xuân Hiệu, Phượng Vũ Cửu Thiên, bay múa đầy trời. Thường Hải ứng đối không kịp, Lục Liễu một kiếm đâm xuyên sườn bộ, nhất thời máu tươi chảy ròng, Thường Hải còn muốn phản kháng, Lục Liễu thân kiếm quét qua, Thường Hải cầm kiếm tay phải bị Xuân Hiệu kiếm chặt đứt, Thường Hải đau đến không muốn sống, ngồi liệt dưới mặt đất. Lục Liễu tiến lên một bước, kiếm chỉ Thường Hải cổ họng. Sau nửa canh giờ, phụ dung sắc mặt bắt đầu có chút hồng nhuận, hô hấp dần dần thông thuận lên. Một ngụm máu tươi đột nhiên từ phụ dung trong miệng phun tới, Trương Vô Kỵ lập tức điểm huyệt cầm máu, từ trong ngực lại móc ra một viên hoàn hồn đan là phụ dung ăn vào. Một khắc đồng hồ sau đó, phụ dung ánh mắt dần dần mở ra, một lát sau lại hôn mê bất tỉnh. Trương Vô Kỵ sờ sờ phụ dung mạch đập, nói ra, phụ dung hẳn là không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, chừng một tháng liền có thể khôi phục. Cha, phụ dung thật không cần lo lắng cho tính mạng rồi. Thương Ninh bổ nhào vào Thanh Minh trong ngực kích động khóc lên. Phụ dung xem như cựu tử một đời, hiện tại tĩnh dưỡng liền tốt. Thương Ninh ngươi bây giờ người mang lục giáp, không dễ kích động, tiến quân lập tức đánh vào trong hoàng cung, chúng ta về trước Nga Mi hành quán sao? Lúc này hoàng cung không biết là ai thả lên lửa lớn, trận này lửa lớn đốt đi một ngày một đêm, Văn công tử Giang Sơn liền tại cái này một trận trong hỏa hoạn chôn vùi. Sau 10 ngày, phụ dung tốt lên rất nhiều, đã có thể ăn. Thanh Minh, Lục Liễu, Thường Ninh cùng đi nhìn phụ dung. Phụ dung sư tỷ, Thường Ninh lôi kéo phụ dung tay nói ra, nói cho ngươi một tin tức tốt. Hôm nay ta lấy hướng phụ vương cầu tình, cha mẹ ngươi cùng ca ca cũng không thụ Văn công tử liên lụy. Phụ dung có chút trắng xám trên mặt, lộ ra vui thích đủ cười, hỏi, Văn công tử ra sao? Có hay không tung tích? Trong cung truyền đến tin tức, hoàng cung bị một trận lửa lớn thiêu hủy, Văn công tử là táng thân biển lửa, còn là thừa dịp loạn trốn đi, hiện tại không được biết. Thường Ninh đối phụ dung nói ra, chỉ mong hắn không có việc gì. Phụ dung thoáng chút năm chiêu, tự lẩm bẩm. Phụ dung sư tỷ, còn có một cái ngươi cùng Thanh Minh sự tình, ta không thể không nói. Thường Ninh đối phụ dung nói ra, ta cùng Thanh Minh sự tình. Phụ dung không hiểu hỏi, là bởi vì ngươi là tiền triều hoàng phi, hiện tại Văn công tử lấy ngược lại, hoặc là bị cầm tù thâm cung, hoặc là ban thưởng cho chư vương đại thần. Độc Nhật Nguyệt giáo phá thành có công, ta cùng phụ vương cầu tình, phụ vương lấy đồng ý sư tỷ biếm thành bình dân, phong thưởng cho Thanh Minh. Chỉ vì chuyện xảy ra khẩn cấp, sư tỷ còn trọng thương tại người, không cách nào cùng sư tỷ thương lượng, tiểu muội đành phải tự tác chủ trương. Thường Ninh nhìn xem Phụ Dung nói ra, ta đây có thể hay không đi tìm Văn Luận? Phụ Dung hỏi. Hiện tại khắp thiên hạ đều đang tìm Văn Luận, hiện tại đi tìm chỉ làm cho hắn mang đến họa sát thân. Sư tỷ trước cùng chúng ta trở về Lục Liêu Sơn Trang, qua rồi 3-5 năm, danh tiếng qua rồi lại bàn bạc kỹ hơn. Phụ Dung cảm xúc phun trào, không biết nên nói cái gì, nắm chắc tay bên trong trúc cây châm gỗ, hướng Thường Ninh nhẹ gật đầu. Nửa năm sau, Lục Liêu Sơn Trang, Thanh Minh cùng Thường Ninh con trai trăng tròn, Lục Liêu Sơn Trang răng đèn kết hoa chưa từng như cái này náo nhiệt. Nhật Nguyệt Giáo cùng Nga Mi hạ lễ sớm đưa đến, võ lâm các đại môn phái hạ lễ cũng ùn ùn kéo đến. Triều đình các cấp quan viên cũng không biết từ chỗ nào chiếm được tin tức, cũng nhao nhao đưa tới hạ lễ. Buổi trưa qua đi, các lộ khách nhân mới nhao nhao tán đi. Từ Nam Kinh trở về, Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Tiểu Triều, Thanh Minh, Thường Ninh, Phụ Dung, Tiểu Uyển đều tiến vào Lục Liêu Sơn Trang. Trương Vô Kỵ còn tại Sơn Trang mở một nhà y quán. Ngày đó, thừa dịp Trương Vô Kỵ không chuẩn bị, Triệu Mẫn rốt cục báo năm đó mỏng manh nhục nhã mối thù, đem Trương Vô Kỵ nhốt vào địa lao dòng dã một ngày, thẳng đến Trương Vô Kỵ cầu xin tha thứ mới thôi. Cứ việc Lục Liễu không mười phần tình nguyện, nhưng Chu Chỉ Nhược ý nguyện đã quyết, về đến Nga Mi sau đó. Chu Chỉ Nhược liền chuyển vị Trương Lục Liễu là Nga Mi phái đời thứ 5 trưởng môn. Chu Chỉ Nhược tháo bỏ xuống chức trưởng môn, bỏ qua một bên môn phái tục vụ, liền tại tư quá nhai dốc lòng tu đạo, nghiên cứu võ học. Cứ việc Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược đều vì Lục Liễu hôn sự sốt ruột, nhưng Lục Liễu lại không có chút nào gấp, không thích, cần gì phải miễn cưỡng, nàng tin tưởng một ngày nào đó, nàng ưa thích người sẽ xuất hiện tại nàng bên cạnh. Ân Giã Vương giải ngũ về quê sau đó, Châu Nhi tại Nam Kinh cũng không thân nhân. Tại mọi người khuyên bảo, cũng đến Nam Y, cùng Chu Chỉ Nhược cùng nhau dốc lòng tu đạo. Lục Liễu Sơn Trang, Gia Yến, Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, Châu Nhi, Lục Liễu, Thanh Minh, Thường Ninh, Phụ Dung, Tiểu Viện ngồi vây quanh một bàn, nâng cốc luôn hoan. Qua ba lần rượu, Trương Vô Kỵ nói ra, Thanh Minh, Thường Ninh, thừa dịp hôm nay đều tại, cho hải tử đặt tên sao?
Đúng, đều trăng tròn, nên cho hải tử đặt tên.
Đám người phụ hòa nói. Thanh Minh, Thường Ninh, các ngươi có hay không nghĩ kỹ? Triệu Mẫn hỏi.
Mẹ, ta cùng Thanh Minh nghĩ kỹ, hải tử danh tự vẫn là để cha mẹ tới lên sao?
Thường Ninh cười lấy cùng Triệu Mẫn nói ra. Triệu Mẫn quan sát Trương Vô Kỵ, gặp hắn cũng không nói lời nào, liền đứng dậy lấy xuống treo trên tường Ỷ Thiên Kiếm, ngẫm lại nói ra, thanh này Ỷ Thiên Kiếm, ghi lại mọi người chúng ta quá nhiều cố sự, cũng đang ngồi mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, danh tự liền cứ gọi Trương Ỷ Thiên sao?
Trương Ỷ Thiên,
tên rất hay.
Trương Thanh Minh nói ra.
Mẹ, em hai đại khí, liền dùng Trương Ỷ Thiên.
Thường Ninh vừa cười vừa nói.
Triệu Mẫn nhìn qua Trương Vô Kỵ hỏi, Vô Kỵ, ngươi cảm thấy thế nào?
Trương Vô Kỵ ngẫm lại nói ra, Trương Ỷ Thiên, không tệ.
Nếu là lại có con trai, liền gọi Trương Đồ Long, thế nào?
Trương Đồ Long, không dễ nghe, quá không tốt nghe.
Tiểu Chiêu lắc đầu nói ra.
Đúng nha, Mẫn muội muội lên tốt bao nhiêu, tấm này Đồ Long thật khó nghe, không tốt, không tốt.
Chu Chỉ Nhược cũng nói tiếp.
Ta nói Vô Kỵ nha, ngươi mở y quán cũng không gặp có cái gì thu nhập, may mắn mà có Lục Liễu Thanh Minh thiết tế, thế nào đặt tên cũng không được.
Triệu Mẫn vừa cười vừa nói.
Trương Vô Kỵ bị đám người ngươi một lời ta một câu nói đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu không nói.
Lúc này, Châu Nhi cười lấy nói ra, ta thế nào nhớ tới hơn 20 năm trước, các ngươi cũng đều là tranh ngươi chết ta sống, yêu chết đi sống đến, hiện tại thế nào đều một mặt chê.
Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Triệu Mẫn cười lấy đối Châu Nhi nói ra, khi đó, ngươi không phải cũng là giống nhau sao?
Lục Liễu Sơn Trang truyền ra từng đợt cởi mở tiếng cười kia truyền rất xa, rất xa.
Trương Vô Kỵ mộng rốt cục tỉnh rồi.
Cái này mộng vì sao lại làm lâu như vậy hắn cũng không rõ ràng.
Tóm lại, hiện tại tỉnh ngộ.
Nhìn xem bên hồ, Trương Thanh Minh một nhà tại tập luyện võ công, phản phất hoàn toàn không đủ chân thực một dạng.
Tựa như ảo ngộng.
Nửa ngày mới tỉnh hồn lại, đi đến bên hồ.
Trương Thanh Minh thấy là phụ thân, dập đầu nói, "Cha, ngươi lúc này thế nào ngủ như thế thời gian dài a?"
"Ta cũng không biết, lại giống là nằm mơ, có không giống như là nằm mơ.
Tóm lại, trước mắt hết thảy, giống như thật cũng xem như giả."
"Đó chính là giả.
Có chuyện phải nói cho ngươi, ngay tại vừa rồi, nhận được dùng bổ câu đưa tin, Hồng Võ Đế đã băng hà, Văn công tử đăng cơ, đồng thời hướng Bắc Bình phát động tiến công. Cùng quân đội cùng một chỗ, còn có Di Hoa cùng Giang Hồ nhân sĩ.
Tiến Vương mời chúng ta cứu cấp, chúng ta một nhà lập tức sẽ xuất phát.
Cái kia có cần hay không ta?"
Trương Vô Kỵ hỏi.
"Cha, mẹ tạm thời không muốn rời khỏi Mông Cổ Thảo Nguyên, ngươi lưu tại mẹ bên cạnh càng tốt hơn, chúng ta một nhà ngũ hành trận, không sợ Di Hoa cùng."
"Vậy là tốt rồi, các ngươi phải cẩn thận.
Ngươi năm vị phu nhân đều đi a?"
Trương Vô Kỵ hỏi.
"Tiểu Huyền đã có mang thai, nàng lưu tại Thảo Nguyên, Tinh Nhi, Thường Linh, Tiên Nhi cùng Phụ Dung đều cùng ta cùng đi, đến lúc đó còn có thể xem đến tỷ tỷ.
Lục Liễu cũng muốn đi Bắc Bình rồi."
"Đúng vậy à, đến lúc đó Chu trưởng môn cũng sẽ đi, chúng ta những người này không sợ Di Hoa cung."
Trương Thanh Minh tự tin nói.
"Cũng tốt, vẫn là phải cẩn thận.
Di Hoa cung có hay không càng thật cao hơn tay, cũng không được biết, không nên tình địch.
Đem chúng ta ngũ hành trận cũng không kém, gần nhất công lực lại tăng mạnh, sẽ không lỗ.
Lại có, Tinh Nhi, Thường Linh Ngọc Nữ Tâm Kinh kiếm trận, ta cùng Phụ Dung, Tiên Nhi Cửu Âm, Cửu Dương sẽ không thua bất luận kẻ nào."
"Vậy là tốt rồi, mẹ ngươi có biết không?"
"Mẹ ta đã biết, trên đường hành lý đã vì chúng ta chuẩn bị kỹ càng.
Chúng ta ngày mai liền có thể xuất phát."
"Tốt, đi đường cẩn thận."
Trương Vô Kỵ vỗ vỗ Trương Thanh Minh bả vai nói.
Chương 144, đại kết cục.
Ra rồi Ô Lý Thảo Nguyên, Trương Thanh Minh, Độc Cô Tĩnh, Thường Linh, Hà Tiên Nhi, Ân Phủ Dung năm người ngồi hai chiếc xe ngựa, tại Thảo Nguyên Bát Hùng khống chế hạ, hướng quan ngoại chạy tới. Hai chiếc xe ngựa, một cỗ dùng đến năm người ngồi xe, một cỗ dùng đến nghỉ ngơi.
Hiện tại là ban ngày, không có nghỉ ngơi ý tứ.
Trương Thanh Minh hỏi, "Thường Linh, Bắc Bình bên kia có tin tức a?"
Dùng bồ câu đưa tin nhận được, triều đình binh mã ngay tại công thành.
"Nhanh như vậy?"
Trương Thanh Minh hỏi.
"Đúng vậy a, chẳng qua trước mắt nhìn còn không có đánh hạ tới."
"Vậy là tốt rồi."
Trương Thanh Minh nói.
"Thanh Minh, Di Hoa cung bên kia mật thám cũng chuyển tới tin tức."
Độc Cô Tĩnh nói.
"Cái gì tin tức?"
Trương Thanh Minh hỏi.
"Di Hoa cung cấm địa cao thủ xuất sơn."
"A, bọn họ có cái gì dạng tuyệt đỉnh võ công?"
Trương Thanh Minh hỏi.
"Một cái võ công là Minh Ngọc công, một cái võ công là Hiệp Khách Hành."
"Cái này võ công chưa từng nghe qua a." Trương Thanh Minh nói.
"Đúng vậy a, Tĩnh tỷ, cái này võ công thật không có nghe qua."
Ân Phủ Dung nói.
"Ta đây liền nói một chút."
"Tĩnh tỷ, ngươi nói."
Thường Ninh kéo Độc Cô Tĩnh cánh tay nói.
Thường Ninh cùng Độc Cô Tĩnh thân mật, là mọi người đều biết.
Hai người không chỉ tại cùng một chỗ ăn ở, còn tại một cái luyện công, thậm chí cùng Trương Thanh Minh sinh hoạt vợ chồng đều ở chung một chỗ. Có thể nói, hai người quan hệ quả là tựa như một người.
"Ta đây nói một chút, theo thám tử tới báo, Minh Ngọc công tuyệt thế võ học, Di Hoa cung lịch đại cung chủ tu luyện nhất cao nội gia chính tông tuyệt đỉnh tâm pháp. Loại công phu này tổng cộng chia làm 9 tầng, chỉ cần có thể xử đến tầng thứ 6, lấy có thể cùng đương đại hạng nhất cao thủ quyết tranh hơn thua, nếu có thể xử đến tầng thứ 8, liền có thể vô địch khắp thiên hạ.
Nếu luyện đến 9 tầng đỉnh điểm,
vận hành lúc ra thịt trong suốt như ngọc, công lực không hướng bên ngoài bay hơi mà là hướng vào phía trong thu liễm, cho nên vận công hạ không hao tổn nội lực còn có thể gia tăng công lực, đồng thời chân khí trong cơ thể sẽ hình thành một luồng vòng xoáy hấp lực, vô luận cái gì đồ vật chạm đến nàng, đều sẽ như nam châm hút tiết một dạng bị nàng hút đi qua. Hơn nữa công lực toàn lực vận hành hạ, bề ngoài sẽ càng ngày càng trong suốt, xem ra liền tựa như bị hàn vụ bao phủ bạch băng, nếu là chế trụ người khác huyệt đạo, chân khí sinh ra đáng sợ hàn ý sẽ trực thấu người chi tâm đáy khiến cho thân thể ngưng kết thành băng. Không chỉ có như thế, thần công chỗ huyền diệu, người cũng sẽ càng ngày càng tuổi trẻ mỹ lệ, có thể thanh xuân thường trú. Phát công lúc không ngoài tán ngược lại nội liễm, người khác nội lực sẽ hao tổn càng đánh càng ít, minh ngọc công ngược lại hấp thu đối phương chân khí càng ngày càng nhiều. Có thể nói 10 phần tà môn một loại võ công. Lợi hại như vậy?
Đúng vậy a." Độc Cô Tĩnh nói.
"Cái kia hiệp khách đạo võ công lại là cái gì?"
Trương Thanh Minh hỏi.
"Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh." Ngân Yên theo ngựa trắng, ào ào như lưu tinh. 10 bước giết một người, ngàn dặm bất lưu hành. Xong chuyện phủ lão đi, thâm tàng thân cùng danh. Nhàn qua tín lăng ẩm, thoát kiếm tất tiền hoành đem thiêu đốt ăn chu hợi, nắm thương khích lệ hầu doanh. Ba chén thổ nhân nặc, ngũ nhạc đảo làm nhẹ. Hoa mắt hai năm sau, khí phách làm nghệ sinh. Cứu triệu vung kim truy, HD trước chân kinh. Thiên thu hai trang sĩ, huyên hách đại lương thành. Có chết hiệp cốt hương, bất tạm thế thượng anh. Người nào thư các hạ, đầu bạc thái huyền kinh. Nghe đến Độc Cô Tĩnh đọc xong một đầu thơ, Thường Ninh nói:
"Thính nhi, đây không phải là thi tiên lý thái bạch hiệp khách hành a?"
"Đúng, đây chính là hiệp khách đạo võ công tổng cương."
"Vậy cụ thể võ công lại là cái gì?"
Trương Thanh Minh hỏi Độc Cô Tĩnh suy nghĩ chốc lát, nói tiếp đi.
Hiệp khách hành cái này đầu thơ cổ cùng 24 câu, là có 24 gian thạch thất đồ giải. Cái kia thứ 5 câu 10 bước giết một người, thứ 10 câu thoát kiếm tất tiền hành cùng thứ 17 câu cứu triệu vung kim truy, mỗi một câu cũng là một bộ kiếm pháp. Thứ 6 câu ngàn dặm bất lưu hành cùng thứ 7 câu xong chuyện phủ lão đi, thứ 8 câu thâm tàng thần cùng danh, mỗi một câu cũng là một bộ khinh công, thứ 9 câu nhàn qua tín lăng ẩm, thứ 14 câu ngũ nhạc đảo làm nhẹ, thứ 16 câu có chết hiệp cốt hương, tắc thì các là một bộ quyền pháp. Thứ 13 câu ba chén nôn nôn nặc, thứ 18 câu khí phách làm nghe sinh, thứ 20 câu huyên hách đại lương thành thì là thổ nạp hô hấp nội công. Cuối cùng một gian thạch thất thì là một ít khoa đầu văn, kỳ thực là huyệt vị đồ. Mà thơ cổ bên cạnh chú giải là có hại vô lợi, mà thạch phá thiên không biết chữ, cho nên toàn bộ lượt qua, loại này kỳ ngộ quả như là có thể ngộ nhưng không thể cầu, diệu quá thay, diệu quá thay, hiệp khách hành chỗ ghi lại là để cho người hữu duyên học xong, trụ cột tự nhiên sụp đổ. Hiệp khách hành một thơ cùng 24 câu, là có 24 gian thạch thất đồ giải. Hắn du hành chư thất, không biết trên vách chữ viết, chỉ từ bức họa bên trong đi tu tập nội công võ thuật. Thứ 5 câu 10 bước giết một người, thứ 10 câu thoát kiếm tất tiền hành, thứ 17 câu cứu triệu vung kim truy, mỗi một câu cũng là một bộ kiếm pháp. Thứ 6 câu ngàn dặm bất lưu hành, thứ 7 câu xong chuyện phủi lão đi, thứ 8 câu thâm tàng thần cùng danh, mỗi một câu cũng là một bộ khinh thân công phu. Thứ 9 câu nhàn qua tín lăng ẩm, thứ 14 câu ngũ nhạc đảo làm nhẹ, thứ 21 câu có chết hiệp cốt hương, các là một bộ quyền pháp trường pháp. Thứ 13 câu ba chén thổ nhân nặc, thứ 16 câu khí phách lấy nê sinh, thứ 20 câu huyên hách đại lương thành thì là thổ nạp hô hấp nội công. Riêng là câu thứ 2 kiếm pháp nô câu xương tuyết minh cùng 230 thanh kiếm, thạch phá thiên tu luyện tới 14 thanh kiếm lấy phát hiện nội lực tiến gấp, mà đầu bạc thái huyền kinh thì là cuối cùng một gian thạch thất võ công, có thể đem toàn thân mấy trăm chỗ huyệt đạo xuyên thành một đầu nội tức sôi trào mãnh liệt, như một đầu đại xuyên một dạng cấp tốc lưu động lên. Toàn bộ luyện thành sau, tay phải hư chấp không kiếm, trong tay mặc dù không có kiếm, kiếm chiêu lại cuồn cuộn mà ra. Kiếm pháp, trưởng pháp, nội công, khinh công, tất cả đều hợp lại là một, sớm đã phân không ra là trưởng là kiếm. Tùy tâm sử dụng, cũng không tất tồn muốn nội tức, cũng không cần phải ký ức chiêu số, trên vách đá trăm ngàn loại chiêu thức, một cách tự nhiên từ trong lòng chuyển hướng tay chân.
Lợi hại như vậy?
Hà Tiên Nhi kinh ngạc nói.
Đúng vậy a, nguyên lai Văn công tử tại Di Hoa cung còn cất giấu dạng này hai vị cao thủ.
Độc Cô Tĩnh nói.
Thường Ninh, Văn công tử vì cái gì nhất định phải cùng phụ vương của ngươi là địch đâu này?
Ân Phủ Dung hỏi.
Cũng là vì quyền lực.
Thường Ninh thở dài.
Vì cái gì dạng này nói?
Hà Tiên Nhi hỏi.
Nói rất dài dòng, bất quá ngược lại cũng là đi đường, ta cho các ngươi từ từ mà nói sao?
Tốt.
Cực kỳ Tiên Nhi nói.
Hoàng gia ra tại vị trong lúc đó, tầng thứ 2 phân đất phong hầu chư tử làm phiên vương. Phiên vương các chen trọng binh, trong đó đặc biệt Tấn, Tiến, Ninh chư vương thế lực mạnh nhất. Hồng Võ 25 năm, thái tử Chu Tiêu ông chết, tiếp tục lập làm hoàng thái tôn Chu Doãn Văn, cũng chính là Văn công tử, đối chư vương thế lớn khó chế cảm giác sâu sắc sầu lo. Phụ vương ta Chu Lệ cùng Chu vương Chu Thu cùng tề, thay chư vương đều ủng bình tự trọng, nhiều đi không pháp, triều đình công uy. Cố Chu Doãn Văn Văn công tử tức vị sau, là cùng tề thái, hoàng tử chừng mấy người mật nghị tức bỏ thuộc địa. Lấy Yến vương thế lớn khó đổ, cố tước bỏ thuộc địa từ Yến vương cùng mẫu đệ Chu vương thủy, Chu, đại, dân, tương, tề chư vương lần lượt tức đoạt, tương vương tự tiêu, ta đều phế làm thứ dân. Văn công tử lệnh Trương Bính làm Bắc Bình bố chính sứ, Tạ Quý, Trương Tín trưởng Bắc Bình đô chỉ huy sứ thi, tăng cường phòng yến biện pháp. Yến Văn năm đầu tháng 6, cũng chính là Văn công tử vừa rồi đăng cơ thời điểm, Tề Thái đem yến sứ Đặng Dung bỏ tù thẩm vấn, cụ phải Yến Vương đem cử binh phản hình, chính là phát binh bắt giữ yến phủ quan thuộc, cùng dây sắt Trương Tín bắt giữ phụ vương ta. Trương Tín làm Yến Vương bộ hạ cũ, lúc này liền hàng yến, phụ vương ta Chu Lệ lập tức làm bị. Tháng 7, lấy tính bắt giết Trương Bính, Tạ Quý, cùng lệnh yến phủ hộ vệ chỉ huy Trương Ngọc, Chu Năng dẫn binh thừa đem công đoạt Bắc Bình cử môn, liền theo Bắc Bình. Kỳ thật, phụ vương ta là bị bất đắc dĩ, mới như vậy.
Thường Ninh thở dài.
Cái kia sau đó thì sao? Chiến cuộc thế nào phát triển?
Trương Thanh Minh hỏi.
Tại Mưu Sĩ Diêu Quảng Hiếu bày ra hạ, phụ vương ta, tại Kiến Văn năm đầu tháng 7 từ Bắc Bình khởi binh tạo phản, danh xưng Thanh Quân Trác, chỉ huệ đế bên cạnh Tề Thái cùng hoàng tử Trừng làm gian thần,
cần diệt trừ, xương chính mình cử động làm tinh nan, lập tức khống chế Bắc Bình phủ cận địa khu, binh lực tăng đến mấy vạn người. Bởi vì hoàng gia gia lúc tuổi già chu sát không ít lương tướng, dẫn đến văn công tử thủ hạ khuyết thiếu tướng tài có thể dùng, triều đình đành phải phái 65 tuổi lão tướng Cảnh Bình Văn dẫn binh bắc thượng thảo phạt, danh xưng 30 vạn người. Bình Văn quân 13 vạn người tại tháng 8 đến thật định, tiến quân thừa dịp trung thu đêm tập kích Nam quân tại Hùng huyện cứ điểm, lại đánh bại Việt binh, công hãm Mạo Châu. Bình Văn đang di động bộ đội độ qua Hồ Đà Hà lúc bị Yến quân công kích, thuộc cấp Lý Kiên, Lệnh Trung, nhìn thành bị chớp, Bình Văn cùng tản quân 10 vạn người lui vào Thật Định Thành, thủ vững không ra. Hoàng tử Trừng đề nghị bỏ cũ thay mới Cảnh Bình Văn, đổi lấy Lý Cảnh Long tiếp nhận, tăng binh đến 50 vạn người. Lý Cảnh Long vốn không biết binh, ít như mà tiêu, sắc lệ mà nổi, Tề Thái phản đối Lý Cảnh Long tiếp nhận, nhưng Văn công tử không nghe. Cảnh Long tiền nhiệm sau đó bại đến càng khốc liệt hơn, tổn thất càng lớn. Phụ vương ta tại trong lúc này tập kích Ninh Vương Sở tại Đại Ninh, cưỡng ép Ninh Vương chu quyền, phải hắn quân mã. Kiến Văn năm thứ 2 tháng 4, tiến quân tại Bạch Câu sông đại bại Lý Cảnh Long 60 vạn đại quân, tiến đến Tế Nam, tướng thủ Thịnh Dung, thiết huyễn thủ vững, tiến quân công thành công hạ. Triều đình bỏ cũ thay mới Lý Cảnh Long, phong Thịnh Dung làm Bình Yến tướng quân. Tháng 12 Thịnh Dung tại Đông Sương đại phá yến quân, yến quân tổn thất mấy vạn người cùng đại tướng Trương Ngọc, chiến dịch này là trung ương quân từ khai chiến đến nay lần đầu đại thắng, yến quân lui về Bắc Bình yến quân tại Giáp Hà đại bại Thịnh Dung, sau đó yến quân lại lấy được nhiều lần thắng lợi. Bởi vì Văn công tử từng cảnh cáo chư tướng mẹ khiến chấm thua giết thuốc phụ danh tiếng, vì vậy trung ương quân cùng yến quân lúc tác chiến rất nhiều bó tay chân, thậm chí có một lần trung ương quân vây khốn phụ vương ta, cũng không dám tổn thương hắn, kết thúc bị hắn đào thoát. Mặc dù yến quân nhiều lần bại trung ương quân, bởi vì binh lực không đủ, thường thường từ bỏ chỗ đánh hạ chỗ, chỉ có thể theo có Bắc Bình, Bảo Định, Vĩnh Bình ba phủ. Có Nam Kinh hoạn quan chạy trốn tới phụ vương ta nơi đó, báo cáo kinh thành phòng giữ trống rỗng, phụ vương ta liền dẫn binh xuôi nam, chuyển qua Thịnh Dung quân, thẳng xu thế Nam Kinh. Hiện tại cha ta Vương Yến theo người đã binh lâm thành hạ, muốn thẳng đến Nam Kinh. Vậy chúng ta đi, lại vì cái gì? Ân Phủ Dung hỏi. Hiện tại binh lâm thành hạ, lấy không cách nào công thành. Rốt cuộc Nam Kinh có mấy chục vạn quân binh. Văn công tử nói, không muốn máu chảy thành sông, muốn dùng giang hồ phương thức, thông qua luận võ quyết thắng. Nếu như Di Hoa cung thua rồi, hắn nguyện ý đầu hàng. Nếu là thắng, tiểu tử thủ rốt cuộc, dùng cái này phấn chấn lòng người. Nguyên lai là dạng này, chắc không được đâu. Trương Thanh Minh nói, chúng ta nhìn xem song phương thực lực sao. Độc Cô Tĩnh nói, tốt, Tĩnh tỷ, ngươi nói một chút sao. Thường Linh nói, chúng ta lợi hại nhất chính là chúng ta năm người tạo thành ngũ hành trận, tương đương sinh tử huyền quan sơ kỳ công lực, hẳn là tại hiệp khách đảo võ công bên trên. Một trận này, chúng ta nhất định có thể thắng. Có đạo lý. Trương Thanh Minh nói, chúng ta mạnh thứ hai võ công, liền là lục liêu tỷ tỷ cửu âm cửu dương hợp thể. Theo dùng bổ câu đưa tin, tỷ tỷ cửu âm cửu dương hợp thể đã tiếp cận tầng thứ hai đả thông đại chu thiên cảnh địa. Độ cao này đối phó Minh Ngọc công hẳn là phần thắng rất lớn. Độc Cô Tĩnh phân tích nói, có đạo lý. Tỷ tỷ, cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, càn khôn đại na di ba loại tuyệt đỉnh võ công đều luyện đến đỉnh cấp, đối phó Minh Ngọc công không thành vấn đề. Trương Thanh Minh gật gật đầu. Chúng ta xếp hạng thứ ba võ công, chính là ta cùng Ninh Nhi Ngọc nữ tâm kinh song kiếm hợp bích. Chúng ta bây giờ song kiếm hợp bích đã cùng lục liêu tỷ tương xứng. Di Hoa cung những người khác không phải chúng ta đối thủ. Lại có, cho dù đơn đả độc đấu, ta, Ninh Nhi còn là có Thanh Minh ba người đều đã đả thông sinh tử huyền quan, ngoại trừ hai vị kia tuyệt đỉnh cao thủ bên ngoài, những người khác võ công đều không phải là đối thủ của chúng ta. Cho nên, lần này luận võ, còn là có lòng tin. Nghe xong Độc Cô Tĩnh phân tích, Thường Linh gật gật đầu, có thể thông qua luận võ thủ thắng, Lê Minh Bách tính không nhận chiến hỏa tại thích hợp cực kỳ. Tĩnh Nhi, ta nghe nói Di Hoa cung phiên tăng trận cũng rất lợi hại, bọn họ có biết dùng hay không a? Trương Thanh Minh hỏi. Lợi hại hơn nữa, cũng không ngăn nổi chúng ta ngũ hành trận. Còn có không sai biệt lắm 10 ngày mới có thể đến Nam Kinh, hiện tại chúng ta thế nhưng là làm phụ dung cùng Tiên Nhi trợ lực, làm các nàng nội công tâm pháp, từ tầng thứ 4 tăng lên tới tầng thứ 5. Tĩnh tỷ, dạng kia sẽ tiêu hao các ngươi công lực, không được. Ân Phủ Dung nói. Không sao, chúng ta 5 người có thể đồng thời tu hành, thông qua thanh minh chuyển nội lực, nói như vậy, không chỉ có không thể tiêu hao nội công, có khả năng sẽ còn tràn đầy. Tĩnh Nhi ngươi nói là để cho ta thông qua thể nội lưu thông chân khí, làm Tiên Nhi cùng Phụ Dung trợ lực. Đúng, chính là cái này ý tứ. Kia hiện tại liền bắt đầu sao? Trương Thanh Minh nao nao muốn thử. Thanh Minh, không tới vào lúc này, ngươi liền vui vẻ nhất. Thường Linh cười khanh khách. Ta không phải ta các ngươi a? Trương Thanh Minh cười nói. Dọc theo con đường này, năm người trong xe ngựa thông qua chân khí truyền làm Hà Tiên Nhi cùng Ân Phủ Dung trợ lực. 3 ngày sau đó, Ân Phủ Dung cùng Hà Tiên Nhi cũng đạt tới tầng thứ 5. Hiện tại, ngũ hành trận đã không còn được điểm, Trương Thanh Minh một nhà càng có lòng tin. Chính như Độc Cô Tĩnh sở liệu, Nam Kinh thành bên ngoài luận võ, Trương gia toàn thắng Di Hoa cung. Càng khiến giang hồ chấn động theo là, Trương gia nhi nữ tuổi tác lớn nhất chỉ có 19 tuổi. Từ ngày này trở đi, thiên hạ võ lâm trở thành Trương gia thiên hạ. Trương Thanh Minh đem Nhật Nguyệt giáo tổng đàn từ Quang Minh đỉnh rời đến theo Nga Mi 50 dặm hát một ngày. Trương Lục Liêu tiếp nhận Chu Chỉ Nhược trở thành Nga Mi phái trưởng môn, 2 năm sau, tại nàng khi 20 tuổi sau đó đã thông đại chu tiên, hướng tu tiên cảnh giới lại bước một bước. Chu Lệ đăng cơ sau đó, Thường Ninh được phong làm Thường Ninh công chúa, Trương gia trở thành triều chính trụ cột vững vàng. Độc Cô Tĩnh thời gian thỉnh thoảng chỉ đạo cầm y lý vệ kiếm thuật, trở thành danh xứng với thực nữ kiếm tiên. Ân Phủ Dung tiếp quản võ đàng, trở thành võ đàng nữ trưởng môn nhân. Hà Tiên Nhi trở thành Miều Cương tân nữ vương, mà Tiểu Huyền tắc thì an tâm vì Trương Thanh Minh sinh con dưỡng cái. Nhà này người truyền thuyết kéo dài gần 100 năm, cho dù 100 năm về sau còn có người nói lại bọn họ cố sự.